thượng cùng chân biến đi minh hành tung kiệm để thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm thần lễ chánh pháp cho phật thiện thiên thiên thần thiền thiền đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian nghiêm an thân thượng đi là chương nhớ tâm thành lệ chân văn nghệ từ thế tôn phật nhiều hành trừ hành như ly hành chân chánh hành đường bốn đôi tam vị an nhân đề phẩm tặng phẩm thế phẩm kính lễ và phước thiên vô thượng công
Ekam samayam bhagavata vatiyam viharati chetamade anakate vikata arame atapho anjana ramirvarami ananyana tiyam
Thank you.
ังสาริตัมเหมะคือเคกองไตรเตนตังจงเดียสาปลาภูพลังเก้าเถืองเดียตุงเก็นเกียมเยื่อมีตุมปานิยังตุมเถยเงียจันสาปลาภูพลังเก้าเถืองยังโยกันเถืองวาเถืองเงียเกียงตาบงติไม่รามถึงสาปลาภูพลังเก้าเถืองสงสามันให้เลือกลีทันเดจึงโอวาเมียนสร้างลาภูมิลันเก้าเดืองที่ทุกจำเปียกเลย
ถึงกงดง
กงเศร้าเธอตายป่าโผเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเดืองยิ่งต่อทันยื้อไปกงโจหนาวถอยทางให้เลือกอ้างว่างลาภูมิลันเก้า
Nam Mô Bích Thái Giá. Đây là chương trình Phật học Phật Đa Đàm Má trên Phò Thoát. Mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Boston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con là nhà nguyện thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Thương Nghi và thân chào tất cả mọi Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 7 2013Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Di Linh Đạt Văn Hạ, bản dịch của Chị Khiêu Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay, nghiệp lực không thể chỉ đo lường bằng vật lý sẽ do Thượng Tọa Giác Đản giảng giải. Mới đầu chương trình xin tất cả chúng ta đang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Đại Tam Bảo, Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhớ tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hành như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hổ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiền sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư sư minh hạnh, kính thưa chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Di Linh Đạt Văn Hạ, bản dịch của Thiền Sư Nguyệt Thiên, đề tài nghiệp lực không thể chỉ đo lường bằng vật lý. Chúng con cung thỉnh sư và các đảng diễn đạt bài học. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa các thầy tử. Thưa vì một điều rõ ràng là trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều khái niệm trừu tượng mà chúng ta không thể hiểu một cách đơn giản. Để hiểu những khái niệm trừu tượng này thì chúng ta thường dùng những cái khái niệm về vật lý để mà chúng ta nói, ví dụ như mà nói rằng ăn cơm có hạnh rồi vô hạnh có bạn. Theo Phật giáo chúng ta cũng nói rằng ai ăn thì nấy no, để chỉ cho nhiều cái khái niệm trừu tượng. Tuy nhiên không phải là bất cứ cái gì mà nó nghe dường như rất là thuyết phục về phương diện vật lý, mà nó lại có giá trị về phương diện trường tượng. Chúng ta hãy lắng nghe lời đối thoại của giữa tôn giả Nagasena và vua Milinda, và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng của ngày hôm nay. Xin được mời quý vị người đọc cho phần chánh kịch.
Nghiệp lực không thể chỉ đo lường bằng vật lý. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng lửa địa ngục nóng dữ dội hơn lửa bình thường. Một hòn đá nhỏ bé được ném vào trong lửa bình thường, trong khi bị đốt cháy trọn ngày vẫn không bị tiêu hoại. Còn tảng đá thậm chí lớn bằng ngôi nhà mái nhọn được ném vào trong lửa địa ngục liền bị tiêu hoại trong giây lát. Trẫm không tin lời nói này. Hơn nữa, ngài còn nói như vậy: chúng sanh nào sanh ra ở nơi ấy, trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn năm vẫn không bị tiêu hoại. Trẫm cũng không tin lời nói này. Vị trưởng lão đã nói rằng: lâu đại vương nghĩ gì về điều này? Các loài như cá đào cái, cá sấu cái, rùa cái, công mái, bồ câu mái, phải chăng chúng ăn các hòn đá và các hạt cát cứng rắn? Thưa ngài, đúng vậy, chúng ăn. Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng thì bị tiêu hoại? Thưa ngài, đúng vậy, chúng bị tiêu hoại. Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ấy cũng bị tiêu hoại? Thưa ngài, không đúng. Vì lý do gì? Thưa ngài, chẩm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại. Tâu đại vương, tương tự y như thế, do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn năm vẫn không bị tiêu hoại. Họ sanh ra ngay tại nơi ấy, lớn lên ngay tại nơi ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Cho đến khi nào nghiệp ác ấy vẫn còn chưa được diệt tận thì chúng sanh địa ngục ấy vẫn không chết. Xin ngài cho thêm thí dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Các loài như sư tử cái, cọp cái, beo cái, chó cái, phải chăng chúng cũng ăn các khúc xương và miếng thịt cứng rắn? Thưa ngài, đúng vậy, chúng ăn. Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng thì bị tiêu hoại? Thưa ngài, đúng vậy, chúng bị tiêu hoại. Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ấy cũng bị tiêu hoại? Thưa ngài, không đúng. Vì lý do gì? Thưa ngài, chậm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại. Tâu đại vương, tương tự y như thế, do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn năm vẫn không bị tiêu hoại. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Các phụ nữ như các cô mảnh mai xứ Jonah, các cô mảnh mai dòng sát đế lị, các cô mảnh mai dòng bà la môn, các cô gia chủ mảnh mai, phải chăng họ cũng ăn các vật nhai và các miếng thịt cứng rắn? Thế này, đúng vậy, họ ăn. Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của họ thì bị tiêu hoại? Thế này, đúng vậy, chúng bị tiêu hoại. Vậy còn bào thai ở trong bụng của những phụ nữ ấy cũng bị tiêu hoại? Thưa ngài, không đúng. Vì lý do gì? Thưa ngài, chẳng nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại. Tâu đệ vương, tương tự như thế, do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn năm vẫn không bị tiêu hoại. Họ sanh ra ngay tại nơi ấy, lớn lên ngay tại nơi ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đệ vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Cho đến khi nào nghiệp ác ấy còn chưa được diệt tận thì chúng sanh địa ngục ấy vẫn không chết. Thế là Nagasena, ngài thật không khéo. Chúng con kính thỉnh từ đây bản từ bi thuyết giảng bài học năm một cái thầy giá.
Các bạn hôm nay như trong lời mở đầu chính đạo của chúng tôi đề cập đến cuộc đối thoại giữa tôn giả Nhân Kisna và vua Vi Lịch về có những điều mà chúng ta không thể nhận thức bằng phương diện vật lý được. Ví dụ như nói rằng ở trong nhiều lửa đốt cháy thiêu nóng khủng khiếp, nhưng mà vẫn có những cái sinh vật ở sống ở trong điều đó. Điều này là điều mà tôi vua Vi Linh đã cảm thấy rất khó tin. Nếu mà lấy đi một đốt cháy thì ngay cả kim loại cũng có thể cháy tiêu, đừng nói chuyện của chúng sanh sống trong đó. Tuy nhiên Ngài Nagasena này đề cập đến một cái yếu tính của nghiệp. Thì chúng ta biết sự nghiệp có những loại gọi là sanh nghiệp, có những loại là tri nghiệp. Tri nghiệp thì là cái yếu tố làm cho chúng sanh tồn tại ở trong một môi trường rất là khắc nghiệt mà chúng ta khó tưởng tượng được. Ở đây thì trước khi trở lại cái ví dụ của Ngài Nagasena, chúng tôi xin đưa ra ba cái ví dụ ở trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay mà trên vì những vật lý chúng ta không có biết được. Trong thời gian khoảng chừng 3 tháng liên quan đến cái gì, những cái công trình như tháo biển đại dương của các quốc gia ở trong đó có Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đưa những chiếc tàu lặn xuống những cái đáy biển rất là sâu, có khi là 11.000 mét hay là 14.000 mét, những cái hẻm sâu ở dưới lòng biển, đặc biệt là gần Nhật Bản. Thì thưa quý vị, với một cái độ sâu của nước như vậy thì người ta biết rằng có cái sức ép rất là lớn, người ta nói thậm chí là một cái chiếc xe hơi mà mình thả xuống biển mà nó xuống đập sức ép như vậy là nó sẽ ép trở lại thành một cái vật thể bằng cái lòng nước của Coca-Cola vì lý do là sức ép quá mạnh. Khi mà chúng ta nói về chiếc xe hơi mà thì bị ép lại đó là một khối sắt nhỏ như vậy đó, thì quý vị làm sao một cái sinh vật nào để sống được? Thế nhưng không phải như vậy, người ta đã quy được và người ta đã mang về những cái mẫu của những sinh vật sống sâu ở dưới lòng biển như là tôm cá và các loài cá, những loài thủy sản sống ở dưới cái độ sâu mà dường như là con người không thể chịu nổi. Thứ vị nào nhìn thấy những cái chiếc tàu lặn và đặc biệt là những bộ đồ lặn của những người lặn ở độ sâu như vậy, lặn càng sâu thứ gì thì người ta cần đến một cái bộ giáp rất là dày như là bộ giáp của Hải quân Hoa Kỳ cho người lái. Cái bộ giáp dày này giúp cho con người có thể tồn tại ở trong một môi trường một sức ép lớn như vậy. Có một điều mà chúng ta thấy rằng những sinh vật mà sống dưới biển như là tôm cá ở tại những cái trũng sâu của biển như vậy thì thường nó có thân hình dẹp. Vì này tự nhiên dễ hiểu là với sức ép như vậy mà để đi lại thì thân hình dẹp bao giờ nó cũng là điều tự nhiên. Tuy nhiên nếu chúng ta tính được phương diện vật lý thì khó hiểu được. Tại vì sao vậy? Là tại vì thứ gì tính cho cùng thì cái vỏ của những con cá con két thì thực sự nó bỏ cách nhưng nó lại có thể sống được ở độ sâu, và do vậy chúng ta khó có thể dùng cái định luật vật lý để mà chúng ta lý giải về trường hợp tồn tại của những sinh vật này. Và chúng ta cũng nói đến một chuyện khác là con người của chúng ta đôi lúc thứ gì bị trái gió trở trời một cái thì chúng ta bị bệnh gì vậy, nhưng mà chúng tôi biết có những người đi ở tù như vậy thì học tập cải tạo thiếu ăn thiếu uống bị đánh đập bị tra tấn bị lũ chiến hạt nhưng mà rồi cũng sống được không chết. Có nhiều người cứ nghĩ thế, chúng tôi thấy rằng họ đã sống nhiều năm không tại trại tù cải tạo ở Việt Nam mà họ vẫn tồn tại, nhưng mà qua Mỹ có nhiều khi họ bị những cái chứng bệnh rất là đơn giản như sốt rồi họ chết đi. Thì chúng ta cứ hỏi rằng vì sao mà nhiều khi ăn chung mặc sướng thì là dễ nhất, mà cái người mà bị đầy đọa thiếu ăn thiếu uống này thì kia mà có thể sống được dịch bị đánh đập thì chúng ta chỉ có thể nói một thứ thôi, đó là do có cái kỳ nghiệp. Và cái kỳ nghiệp nghĩa là cái kỳ nghiệp nó bắt chúng ta phải phải tồn tại ở trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy thì mình chúng ta mới sống nổi. Cái điểm này nó vượt xa những cái lý giải, vượt xa cái nhìn ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Không riêng nãy giờ chúng tôi nói đến hai cái ví dụ mà quý vị nhìn thấy, và chúng tôi nhớ hồi nhỏ có lần chúng tôi nói chuyện với sư trưởng, chúng tôi nói rằng ngày Mục Kiền Liên vào trong địa ngục mà ngày gì đấy chúng ta sống được một cảnh như vậy rồi ngày lên trên cõi trời ở trong kéo y ngày mang thành ít lưới liền mà chi thiên ở trên cảm thấy nóng nảy như vậy, chi thiên cái bản lĩnh chịu đựng không bằng những người địa ngục. Thì sư trưởng cười, sư trưởng nói rằng có những điều trong đời mình không có so sánh được, ví dụ như cái phân hay là phẩm mà những con vòi nó sống trong đó thì nó bình thường, nhưng mà nếu một chút phẩm đem vô trong cái nơi nào của con người sống thì mình cảm thấy hôi thối, mình cũng chịu không nổi và phải đi ra, thì mình cũng không thể làm so sánh nữa là con người như vậy là thiếu bằng ảnh hay là em với con vòi này nó sống trong đó không sao. Thì chúng ta nói như vậy được, tại vì mỗi loài nó có một cái mỗi loài nó có một cái sự tồn tại trong một cái môi trường thích nghi khác nhau. Theo trong kinh điển thì quý vị nghiệp đó, nó có những cái tuần hành, ví dụ là sanh nghiệp, trì nghiệp, chứng nghiệp và đoạn nghiệp. Sanh nghiệp tức là cái nghiệp mà dẫn chúng ta đi sanh vào một cảnh giới nào đó, và khi chúng ta sanh ra thì chúng ta mang cái tính chất của chủng loại đó. Nhưng mà sanh làm người thì ngay trong một cái thai bào ở cái dạng thôi thai nhất ấy, thì nó đã mang cái đặc tính của làm người. Cái sanh nghiệp tên chúng sanh vào cõi cảnh thiên cảnh khổ, thì cái sanh nghiệp đó nó bắt đầu một cuộc sống của một chúng sanh ở trong cảnh giới mới. Nhưng mà cái sanh nghiệp đó, nó phải đi với cái trì nghiệp, và trì nghiệp có thể hình dung chúng ta thấy có nhiều người mà sanh ra trong cái gia đình giàu có nhưng mà không lâu thì gia đình được sánh tận, theo một giả là họ sanh trong gia đình giàu có nhưng không bao lâu thì chết yếu, họ sanh trong gia đình giàu có nhưng rồi họ không được hưởng gì hết. Thì những thứ đó nó lại liên quan đến cái trì nghiệp. Trì nghiệp tức là cái nghiệp sẽ gìn giữ sự tồn tại của chúng sanh ở trong cảnh giới. Như trường hợp mình có một cái cây mà mình trồng xuống trên phương diện nào đó thì hạt giống phân nước rồi cái cách tình chúng ta trồng nó ảnh hưởng, nhưng mà sau đó nó còn phải có những yếu tính khác là yếu tính của sự bảo dưỡng, sự chăm sóc cái cây. Hạt giống có tốt, cây có tốt, nhưng mà rồi cái sự bảo dưỡng yếu như là thiếu nước thiếu phân thì cái cây cũng tàn tạ cũng chết đi. Thành ra ngoài cái sanh nghiệp nó còn có cái gọi là trì nghiệp, nó giữ lấy chúng ta ở trong cái trạng thái đó. Và trong cái sau cái trì nghiệp nó còn phải gọi được cái chứng nghiệp, tức là cái nghiệp nó làm cho cái kia nó lại bị ngâm lại đi. Và giả sử như là mình sanh ra trong cái điều kiện tương đối tốt, nhưng mà thì kiếp quá khứ làm phước không có trọn vẹn, hay hoặc giả là có cái nghiệp gì mạnh chi phối, do đó lời này thì cái chứng nghiệp này nó bị ngâm lại, nó không được thăng sâu, không được thuận, gọi là chứng nghiệp. Còn cái đoạn nghiệp là cái nghiệp chấm dứt cuộc sống, là chấm dứt cuộc sống. Ví dụ như là một cái người sanh vào cảnh khổ mà cái ác nghiệp của nó hết, hay là do thiên nhiên hồi hướng cái nghiệp của nó cắt đứt theo một sống trong cảnh khổ thì mà sanh vào cái an lạc, thế đó gọi là đoạn nghiệp. Hay một giả là một người sanh ra trong một cái đời sống rất là tốt đẹp, rất là phước báo, nhưng bởi vì họ hết phước thì họ làm những điều sai, do đó khi nghiệp có bị đoạn ngay và họ chết đi, họ bỏ tất cả những lời sinh thì chúng ta gọi là đoạn nghiệp. Thì khi mà nói đến nghiệp có bốn thứ là sanh nghiệp, trì nghiệp, chứng nghiệp và đoạn nghiệp, thì riêng về cái trì nghiệp là cái mà chúng ta phải hiểu là cái nghiệp sở nó có công năng nó gìn giữ cái sự tồn tại của chúng sanh trong một cái điều kiện hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ là khó có thể tưởng tượng được. Trong cuộc đời của chúng tôi, thưa quý vị, không biết bao nhiêu lần chúng tôi đã gặp những người ví dụ như sang cửu hoa sơn của Trung Quốc hồi xưa, sang bên thấy những người đánh đá, họ gánh những cái tảng đá mà hai tảng đá hai đầu từ dưới đất lên trên đỉnh núi để chơi những công trình xây dựng trên đó. Chứ tôi không có diễn tả được hết chúng chị là cái nỗi dọc dằn của việc gánh đá đó. Đá thì nặng mà đường thì dốc. Họ đi về họ cầm một cái cây, rồi cái cây đó là họ vừa là chống khi họ bước đi, nhưng vì họ khi họ ngừng lại thì cái cây đó là chống cái đầu gánh để chịu sức cho họ ngồi xuống như vậy. Nói chung thì cái sự lao động vất vả như vậy đó, mình khó có thể tin từ người ta sẽ sống đâu, nhưng mà có những người sống rất ngon. Bây giờ để họ trả cái nghiệp như là cái nghiệp tội này, hay là chúng tôi sang bên Ấn Độ nhìn thấy những con người sống ở trong cái thế giới rất là dơ dãi mà mình không có tưởng tượng được, nếu mà mình sống ở trong đó một hai ngày thì mình chết quá, biết Phật tử biết chưa thấy được gì. Những cái cảnh giới mà con người sống bên Ấn Độ, đôi khi người nó không ra người mà thú không ra thú, nhưng họ vẫn sống được. Một là họ ở trong cái môi trường nó quen hồi nhỏ tới lớn, thứ hai là cái trì niệm nó bắt buộc họ phải tồn tại ở trong cái điều kiện như vậy. Thì điều đó chúng ta gọi là chúng ta gọi là trì niệm. Quý Phật tử chờ chúng tôi một chút nhé, chúng tôi chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi sẽ được trở lại với điều mà chúng tôi vừa nói là phải nhận rằng nhờ vào những thí dụ vật lý mà chúng ta hiểu đến những cái khái niệm trừu tượng, cũng như là trong suốt thời gian vừa qua trong những câu chuyện của ngài, thí dụ người đại thế sự thì ngài có đề cập đến nhiều cái thí dụ nó mang tính vật lý để người ta hiểu được về những hiện tượng của âm nhạc. Thế nhiên chúng ta đừng quá ý lại cái điều này. Rất là nhiều vấn đề nó vượt xa cái quan điểm thường tình của mình. Chúng tôi có được nghe và biết một vài chuyện, mà trong cái chuyện đó dường như là cái gì biết là có những loại gọi là hải khẩu đó, nó rất là nặng. Và người ta nhìn thấy những con hải khẩu nằm chồng chất lên nhau một đống lớn, và ta ước chính ở chừng là 5-7 tấn thịt nằm chồng lên nhau, và ở dưới 5-7 tấn thịt nằm chồng lên nhau như vậy đó, thì có những con hải khẩu không và nó vẫn sống được, nó không có chết, thì nó không có chết, nó nằm bình thường. Và người ta gọi đó là một điều rất là bí mật. Hay hoặc giả trong cái biến cố mà xảy ra với 11 tức là 11 tháng 9 năm 2001, thì quý vị biết rằng hai chiếc phi cơ chứa đầy đông mà trong hòa tháp đôi ở tại New York, thì trên cái quan niệm vật lý bình thường của chúng ta đó là khi mà chúa bay mà nó đang bay mà nó đụng vào một viên thì nó phải nổ ngay lập tức ở ngoài viên, tức là nó vừa chạm vào một viên là nổ bên ngoài liền. Nhưng mà không, nếu chúng ta xem kỹ lên cuốn phim thì chúng ta thấy cũng hình ảnh rất là lạ, là cái hòa tháp đôi nó giống như là một cái khối chúng ta gọi là cái đồ hũ đi. Và khi hai chiếc máy bay nó đâm vào thì nó lại lọt hẳn vào bên trong, nó lọt hẳn vào trong cái hòa tháp đôi, nó bắt đầu nó nổ ở bên trong. và khi nó lọt thẳng vào trong cái lỗ thì cái độ chấn của nó đã làm cho nguyên một hai ký, nó làm cho nguyên hai cầu mỹ linh nó bị chấn động. Và cái điều lạ lùng đó, quý vị, đó là nguyên cả hai tòa building mình chúng ta gọi là tháp đôi đó, nó được kết cấu bằng cái sườn thép và bao nhiêu vật liệu, nhiều vật liệu lắm, nhưng mà rồi những vật liệu xây rất lớn, không phải là cái gì họ làm cũng vật liệu rẻ, đối với những vật liệu nặng. Nhưng mà khi nguyên cả một cái tòa nhà đó nó sụp xuống, thì chúng ta cũng có tưởng tượng được là nó sụp xuống mà nó trở thành bụi và nó chỉ còn trơ trọi những cái sườn thép mà nằm tốt ở dưới tầng ở dưới, và tức là ở dưới nền ở dưới, còn ở phía trên nó đổ xuống. Người ta có thể là do cái lực của xăng máy bay hay là lực của nổ mà. Nhưng mà khi mà máy bay nổ thì hai tòa nhà vẫn còn nguyên, khi mà nó đổ xuống thì thứ gì nó đổ một cách rất là gọn lõm, chúng ta dùng chữ gọn lõm rất là nhà quê, tức là khi đổ xuống thì những cái đó nó trở thành một, không có thể hình dung được là chừng đó thép chừng đó mọi thứ mà nó có thể biến thành bụi và nó tạo nên những cái cơn bụi lớn bay ở xung quanh như vậy. Thì ở đây mình phải nói một điều là khó có thể hình dung được những cái sự việc đó bằng cái quan niệm mình được. Chúng tôi nói với quý vị là một cái chiếc máy bay mà nó đụng vào trong tòa nhà này, thì cái xuất phát đầu tiên đó là chiếc máy bay nó đụng vào cái vách thì nó đã phải nổ rồi. Nhưng mà ở đây nếu quý vị xem kỹ cuốn phim đó thì nguyên cả cái tòa nhà đó nó lọt hẳn, chiếc máy bay nó lọt hẳn trong tòa nhà như là cái cục mà như một cái miếng đồ hũ hay cái gì đâm vào vậy đó, và nó nổ ở bên trong cái tòa nhà đó. Và cái điều mà tòa nhà sụp xuống mà nó tan biến hết ở thành bụi thì thật sự cũng khó có thể tưởng tượng được. Nên hầu hết ở trong cuộc đời này, khi mà chúng ta hiểu, chúng ta nhận thức cái gì thì chúng ta hay lấy cái ở bên ngoài chúng ta tưởng tượng. Chúng tôi nói điều này, chúng tôi nhớ là có nhiều khi ngay cả người Phật tử, ngay cả nhất là Phật tử các quốc gia Phật giáo phát triển thì hay tưởng tượng linh hồn là một cái gì đó mà nó nằm ở bên trong chúng ta, rồi từ từ nó mới xuất ra bên ngoài. Và khi nó xuất ra bên ngoài khi mình chết á, rồi nó mới đi lang thang, rồi nó mới đi tìm cái chỗ thọ sanh. Tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta nghĩ rằng gọi là xuất hồn, tức là hồn nó nằm ở trong xác rồi nó đi ra khỏi người như là trong phim ảnh hay ở trong các sách vở đó, thì điều đó hoàn toàn không có đúng với cái luật ở trong kinh điển Phật giáo. Tại vì sao vậy? Tại vì tâm á, nó gọi là danh pháp, gọi là nam á, và danh pháp thì không có, nó không phải là thuộc về vật chất, mà nó ở bất cứ dạng nào vật chất, kể cả dạng của ánh sáng, kể cả dạng của ánh sáng nó cũng nằm ở trong cái dạng đó. Và chúng ta không nói cái không gian đó là nó gần hoặc xa, đi nhanh hoặc chậm, rồi đi chỗ này chỗ kia. Khi mà nói đến danh pháp thì danh pháp trong hoạt động theo kiểu đó. Và thế giới của danh pháp á, là nó không có đông nam tây bắc, không có cao không thấp, không lớn không nhỏ, không gần không xa. Tại vì nếu tất cả những đo đường đó nó mang tính không gian, và đo đường mang tính không gian thuộc về vật chất chứ nó không thuộc về không. Như là quý vị ngồi mà chúng ta nghe nói chuyện đông tây nam bắc suy nghĩ thì chúng ta không thể, thậm chí chúng ta còn có nhiều cái tưởng tượng. Chúng ta tưởng tượng như vậy, quý vị, là mình tưởng tượng hồi nhỏ không biết lưỡi Phật tử nào có đọc những cuốn sách như là Điều Du Ký của cô Ba Chó Gà hay là Hồi Dựng Nhân Quả chứ hả? Những cuốn sách đó thì nó là khi mà mình tất vào trong địa ngục thì chúng mình chỉ đầu thai á, thì ở dưới địa ngục cho chúng ta ăn cháo lúa, ăn để rồi mình quên đi. Chứ tôi không biết họ gọi thì thức ăn nào mà ăn để quên đời hay là quên chỉ vậy không? Nhưng nghe câu chuyện cháu lúc thì nghe nó có lý hơn. Tại vì nếu không thì mình lại nhớ chuyện địa ngục, mình lại tiết lộ những cái bí mật ở trong địa ngục ra bên ngoài thì thực sự là nguy quá. Thầy Diêm Vương làm một cuộc gọi là thấy não, tức là cho mình ăn cháu lúc rồi để mình quên đời đi, quên những địa ngục. Thế nên là mới chuyện này. Hồi nhỏ chúng tôi nghe những đoạn thì cảm thấy rất hấp dẫn lắm. Thú thật với quý Phật tử là khi mà chúng tôi sang bên Hoa Kỳ, chúng tôi cũng không biết là có thời gian khoảng chừng thập niên 80 người ta có những cái quyển sách mà gọi là Địa Ngục Du Ký, rồi Thiên Đàng Du Ký, rồi Tây Phương Du Ký. Khi mà đọc những quyển sách đó thì mình có một điều rất là buồn cười là sao ở dưới nó còn người Tàu không? Từ Diêm Vương cũng người Tàu rồi, các tổ chức cũng người Tàu rồi, những cái người bị bắt tội rồi đó cũng người Tàu. Sao không thấy sự người đen, người trắng, không thấy sự Campuchia, Thái Lan mà chỉ thấy sự người Tàu thôi? Tại vì thứ gì đó là một cái sản phẩm hư cấu, cái sản phẩm tưởng tượng người Tàu luôn luôn đó, nó nằm ở trong cái bối cảnh người Tàu thôi. Chứ mình không thấy một sự Ấn Độ, không thấy sự người trắng, là evil, muốn kể như vậy. Và hay là cái gì thấy chúng ta thấy người Tây Phương họ vẽ thiên thần có cánh. Tại sao thiên thần có cánh? Là bởi vì người ta nghĩ là thiên thần thì phải bay, mà nếu không bay thì bay mà không có cánh thì gì vậy? Nhưng mà ở trên thực tế là nếu đã là thiên thần thì bay không cần cánh, chim thì cần cánh, nếu thiên thần thì không cần cánh. Nhưng mà cái quan điểm của cái chất máy của người Tây Phương mà ra, nó bắt buộc là thiên thần thì phải có cánh, chứ nếu mà không có cánh thì không bay được. Rồi hồi chúng tôi còn nhỏ, cái gì khi chúng tôi thấy cái tượng Thiên Chủ Thương Nhãn mà ngàn mắt ngàn tay thì chúng tôi thích lắm. Thì quý vị khi mình đi chùa thấy tượng ngàn mắt ngàn tay thì rất là thích. Nhưng mà sau này lớn lên thì chúng tôi mới hiểu điều là nó chỉ là một cách là tượng trưng, một cái biểu tượng thôi. Đúng ra thì thấy được một ngàn việc, làm được ngàn việc chỉ cho một con người đa năng đa dạng. Chứ nếu chúng ta có một ngàn tay thì nhìn thấy cũng chút lắm. Mình đi ngoài đường mà thấy ai có một ngàn tay thì thấy lạ lắm. Mà thứ gì nếu một ngàn tay mà gắn gần với nhau như vậy thì mình đâu có làm gì được, phải không? Giờ cứ gì đâu biết không? Thật ra khi mà mình làm tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn gọi là ngàn mắt ngàn tay thì chúng ta nghĩ nó mang tính biểu tượng thì được. Nhưng mà trên thực tế là nếu mà mình có một ngàn cái tay, một ngàn con mắt gắn như vậy thì mình không làm được gì, chờ được chuyện gì hết. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nghĩ như vậy. Là tại vì mình nghĩ là không có ngàn mắt ngàn tay gì thì không có làm được nhiều việc. Mình muốn làm được nhiều việc thì mình phải có nhiều mắt nhiều tay. Cái đó cũng là một cái sự tưởng tượng, nó dựa trên cái khái niệm về vật lý. Hoặc giả là chúng ta cũng có thể thấy được rất là nhiều trường hợp khác trong cuộc sống mà chúng ta thường dùng cái quan niệm về vật chất để định nghĩa những khái niệm trừu tượng. Không may là có những điều nó vượt xa cái sự trừu tượng, giờ nó vượt xa cái những cái quy luật về vật chất. Nếu mà chúng ta không thấy và không giải thích những điều này thì chúng ta dễ rơi vào cái trường hợp là sống với cái trí tưởng tượng nghèo này. Thưa Phật tử, chỉ riêng câu chuyện này thì chúng tôi kể quý vị nghe, quý vị thấy cũng lạ là khi chúng tôi còn nhỏ là chỉ nghe người ta kể gọi là hai bên vai giác, tức là mình làm những gì đó có người bên tả bên hữu để ghi chép lại những gì mình làm cả cuộc đời. Và tức là cái người đó giống như một cái người công an theo dõi, hay là một mật vụ mà luôn luôn ghi là chắc lẫn lọc hồ sơ chính mình. Và khi mà mình sanh vào trong địa ngục thì người ta dỡ hồ sơ ra là mình đã làm những gì tốt, làm những gì mình xấu, mình làm ở trong tâm trạng thế nào. Nhưng mà bây giờ mình sống ở trong cái thế giới mà người ta giữ hồ sơ thì phải nhìn nhận là cái chuyện mà giữ hồ sơ ghi chắc là thánh mệt lắm, lớn chuyện vẫn không có nhỏ. Chúng ta cứ tưởng tượng là tính điểm người trên cái đất này mà phải giữ hết hồ sơ, và cái hồ sơ đem ra để phán xét. Lâu lâu quý vị nghe những cái chuyện tòa án bên Mỹ, quý vị thấy nó mệt rồi, đó là một vụ thôi. Còn nếu mà cả cuộc đời người mà cả bao nhiêu sinh linh ở trên thế giới này mà đem xuống tòa án xử là chị, thưa quý vị, cái chuyện đó rất khó khăn nữa. Nên chúng ta phải tin rằng nghiệp báo nó được chiêu cảm trong định luật rất là tự nhiên, giống như cây ở trong rừng hay là cỏ trong vườn. Nó có hạt giống, nó có dư định tích hợp, nó lớn lên. Nhưng mà bây giờ ngồi ra mà để đưa ra cái gì gọi là phán xét đó, thì cái chuyện nó không có lý. Cái quan niệm mà gọi là đại thẩm phán hay là đại phán xét, phán xét là khi mà tận thế rồi, hay thời nào đó rồi ở Thượng Đế trở lại, một đấng nào trở lại để mà đem ra phán xét, để mà phân xử từng tội một, cái công cái tội thì thực ra mới nghe có lý, nhưng mà một khi đã có lý làm cái gì, không phải là chúng tôi quá di vật về phương diện này. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi suy nghĩ kỹ lại đó, thì đó là quan niệm thường tình của chúng ta mà thôi. Mình nên hiểu rằng nhân quả nó là định luật tự nhiên, nó là một quy luật tự nhiên, chứ đâu phải là qua một người nào khác mà phán xét. Khi mà chúng tôi sang bên Đại Úc ở bên Trung Quốc hồi xưa, họ có làm một hoạt động, và trong hoạt động này, hoạt động Đại Úc thì có 30 mấy ngàn họ thường. Ở trong đó có khu vực gọi là thập điện phán quan, thập điện minh vương, tức là 10 cái điện mà để xử những người chết trên đó. Thì chúng ta phải nhìn nhận là những công trình đó đẹp, những công trình đó đáng để tán thưởng. Nhưng mà hồi xưa thì chúng ta thấy rằng mình sống ở trong làng, trong xã, trong huyện mà có tới 10 cái tòa án thì nghe nó lớn, nhưng bây giờ ngồi nghĩ là 10 tòa án bao nhiêu lắm. Nếu mà so với ở lại Hoa Kỳ này thì thứ gì những cái tòa sơ thẩm rồi tòa thượng thẩm từ ở trong mỗi một tiểu bang thì đúng là thập điện phán quan không có gì hết. Và phải nhìn nhận một điều rằng nếu tất cả mọi chuyện ở trên đời mà phải đem ra điểm mà xử một để đem ra điểm mà đông đo, để đem ra điểm mà cộng trừ diễn chia, thì có ai làm chuyện đó hết. Ngay cả cái chuyện mà mình nói hai bên tay dắt, không biết có ai sống đủ đời mà đi theo mình hai bên, phải là bên trái mà ngồi ghi lại, có gì giờ đâu mà biết, mà biết bao nhiêu nghi bằng cái gì. Thật ra khi mà chúng ta nghĩ đến điều đó, chúng ta thấy cái trí tưởng tượng của chúng ta rất là nhiều năm. Con người của chúng ta thì thứ gì phải nói rằng khi mà mình suy tưởng những cái gì đó thì mình dựa trên cái kinh nghiệm cũ của mình, nhưng mà kinh nghiệm cũ của mình nó không nhất thiết. Và nó không nhất thiết là cái gì đó mà nó là chính xác. Do vậy, khi mà chúng ta học Phật Pháp hay là học bất cứ điều gì, thì chúng ta nên hiểu rõ một điều rồi. Những cái thí dụ mà được ví dụ từ vật lý, nó cũng giá trị tương đối, nó không thể đi xa được. Ngài Lan Tiên, Ngài có nói một điều rồi. Ví dụ như có những con vật mà nó ăn cua, ăn ốc, những vật cứng vào trong bụng bao tử mà nó tiêu hóa được. Chúng ta thả qua ăn vào trong bụng đi, trong bụng nó tiêu hóa được. Thì mình tưởng tượng cái bụng nó phải là cái gì ghê gớm lắm, nó có đủ cái acid để nó làm tiêu hết những cái giác thể, tức là những cái vỏ như là có sò vỏ vậy. Thì làm sao mà một cái thai bào ở trong bụng mình chịu được? Dĩ nhiên là ai chúng ta cũng biết rằng cái bầu trứng nó riêng, dạ con nó riêng, nhưng mà mình cứ nghĩ là ở trong bụng mẹ, một cái bụng của một con vật mà nó có thể làm, có những cái cường con mà nó làm tiêu đi những cái vỏ sò vỏ thì dễ sợ quá. Nhưng mà cũng có những sinh vật sống như vậy. Và bây giờ cái thai bào đóng ở trong đó thì nó được duy trì trong cái nghiệp nó khác. Một ngày nay cái sơ tán ngày dùng một cái ngày dùng một cái chúng ta gọi là một ví dụ rất là thường thích để cho vua Melinda thấy rằng không thể dùng cái lý giải bình thường để mà suy nghiệm những điều có các trường tượng đặc biệt về nghiệp phẩm. Thật ra thưa quý vị, quả của nghiệp thì bất khả tư nghiệp. Kamma vibhaga cindiya là quả nghiệp bất khả tư nghiệp. Có trường hợp có những vị mà sinh ra đời mà có cái duyên đắc đạo chiến quả trong kiếp chót, chúng ta gọi là kiếp chót của vị A-la-hán. Không phải kiếp chót vị A-la-hán nào cũng giống nhau hết. Có những vị rất là suôn sẻ, rất là đẹp như người Giác-ta, như người Tờ Phất của một kiện liên. Cũng có những vị mà ở trong hoàn cảnh rất là gây go, gây go về dở sống dở chết, chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà vì đó là cái kiếp mà đắc đạo chứng quả rồi thì không chết được, không chết được. Con người chúng ta nó qua nhiều cái chuyện một chi diệu lắm. Có những vị mà cha mẹ thả cho sông cũng không chết, rồi bỏ trên đường cho ngựa, cho trâu bò đi ăn nó dẫm cũng không dẫm, không chết, bỏ vào trong rừng không chết. Tại vì đi sâu bất cả, sống ở trong rừng nhưng mà rồi được cứu, được cứu sống mà sau này trở thành vị A La Hán là thì thứ gì, điều đó là do nghiệp. Cái kiếp chót thì đó sẽ thành đạo chứng quả, do việc không có cái gì mà giết chết được. Thì cuộc đời này nhất là chúng ta sống ở tại cái xã hội như Hoa Kỳ, đôi lúc có những đứa bé mà cha mẹ gìn giữ rất là nhiều, đi đứng được chăm sóc người nghĩ, nhưng mà rồi lại bị bắt cóc, lại bị bắt cóc, rồi bị sống ở trong những cái cảnh mà chúng ta không có tưởng tượng được, như gọi là đi ngục trần gian. Ngày hôm qua chúng tôi có đọc một bản tin là có hai người ở California, họ đã bắt giam một cái gái và họ giúp ở trong một cái hộp sắt, cao cái 6 feet thôi. Tức là mua trong đó rất là khó chịu, co ro trong đó, hốt họ giấu cho người ta hành hạ. Hay một giả là ở Hoa Kỳ gần đây có trường hợp của một người tên là Castro, anh đã bắt 3 phụ nữ mà bị giam suốt một thập niên, tức là 10 năm như vậy mà cảnh sát không phát hiện được. Và quý vị tưởng tượng là nhà này ở bên Mỹ, nhà này cách nhà kia cũng có xa, nhưng mà những người này họ đã phải sống ở trong cái cảnh như là địa ngục như vậy, có khi bị xiềng, có khi bị xiềng xe ben như vậy mà suốt thời gian nguy đó. Thì cái chuyện đó rất là khó tin, và rất là khó tin tại sao mà ở trong một cái xã hội mà lại có những người lạ lùng như vậy. Hay là bên Áo có những ông cha mà nhốt cái con gái của mình để mà đầy đọa ở dưới một cái hầm ở dưới suốt cả bao nhiêu năm mà mẹ không hề hay biết. Thì tất cả những điều đó mình thấy mình đôi khi mình không thể nói hết là tại sao mà nó phải đến cái giờ thời khắc đó, nó đến cái thời điểm đó thì người ta mới phát giác, và trước kia ta mới phát giác. Thì riêng với chúng tôi, thưa quý vị, thưa quý vị hỏi chúng tôi, thì chúng tôi có thể là chúng tôi nghĩ là do cái nghiệp hết. Dạ, hoàn toàn do cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó mới có cái thể mà nó giữ con người ở trong một cái trường hợp hiếm hoi như vậy trong một thời gian dài. Như là chúng ta nghe chuyện của các vị tỳ kheo đi về gặp Đức Phật mà trên đường đi trời mưa rồi lại trú vợ ở trong một cái hang đá. Thì đang trú mưa trong hang đá thì một cái khối đá lớn đó, nó rơi xuống và nó chặn nhìn hang lại. Và suốt 7 ngày các vị này không có cách gì mà đẩy ra bên ngoài hay là các việc thoát thân được hết, khi một cái động đá mà bị một khối đá lớn chặn như vậy. Rồi tới 7 ngày sau người cũng bị cái mưa, cái lụt như vậy đó, nó lỡ nó chặt rồi cái tảng đá từ đó nó đi rớt xuống một đoạn nữa, thì như vậy nó mở cửa ra cho bảy vị tỳ kheo trở về để mà lên về lãnh lễ. Thì Đức Phật ngày nhân cơ thì mới dạy về trường hợp là ở trong quá khứ những vị tỳ kheo này vốn là những cái mục đồng, tức là những trẻ chăn trâu. Và khi đi chăn trâu thì thấy một cái con kỳ đà thích quá, bởi vì biết hồi nhỏ thấy con này ghê thích quá, thì mới rủ nhau rượt bắt kỳ đà và nó chung trong cái hang. Và những đứa bé này không biết làm gì thì mình có rất nhỏ chơi, mình nếu gì đó mình quên, bởi vì biết chơi cái nghịch cộng đó là con vẫn có chung vào trong hang làm gì, thì khiên đá chặn lại và chặn lại để cho kỳ đà không ra được. Và rồi nó chặn lại thì đi yên đó, rồi đi chơi làm đàn như quên bận mẵng đi. Rồi 7 ngày sau thì nhớ, ồ hôm trước mình lấy tảng đá chặn con kỳ đà trong hang đá, không biết bữa nay nó ra sao, thì chạy đến mở ra thì con kỳ đà nó bị đói rồi bị nhốt ở trong cái động đá nó 7 ngày, đi nó ra trong vết thương nhưng mà nó sống được. Và những đứa trẻ này nó vẫn thay cho con kỳ đà, nó đã thay cho con kỳ đà được sống. Thì ở đây thứ gì, khi mà cái việc với cả các vị tỳ kheo cũng 17 ngày ở trong một cái hang động như vậy, nhưng mà tới ngày thứ 7 thì do cái nghiệp nó hết, do đó tảng đá nó bị tụt đi, do đó cái miệng hang mở cửa ra. Thì như vậy không biết bao nhiêu những cái chiêu cảm cái nghiệp nó hiển hiện trong đời sống của chúng ta không nói hết. Nó có lớn có nhỏ, có thô có tế, nó có đầy đủ mọi hình thức hết. Và bao nhiêu thứ không bao giờ mà mình có thể hiểu được một cách tường tận cái quả của việc như thế nào hết. Một cái trường hợp là chúng sanh chết ở cảnh giới này sanh một cảnh giới khác. Và thí dụ như mình chết ở đây sanh vào những cảnh giới thánh lập người lập trời vân vân. Thì ở trong kinh nói rằng cái nghiệp rất chiêu cảm, một chúng sanh mất ở nơi này có thể sanh liền ở nơi khác do sự chiêu cảm của nghiệp. Nó cũng giống như một cái miếng gạch mình quăng lên thì nó rớt xuống, mình không thể nói nó rớt chỗ nào nhưng mà biết chắc chắn nó cũng phải chỗ rớt xuống. Thì chúng sanh sanh ra trong đời thì nó do cái nghiệp, do vì cái nghiệp dẫn đi tái sanh. Nhưng mà chúng ta không có cao lòng để giải thích đó. Mình thấy cái giải thích cũng nghe nó lạ, có hiểu. Thật ra mình hay nghĩ rằng chúng sanh chết đi thì là phải đi tìm chỗ để tái sanh. Đi tìm chỗ tái sanh tức là phải đi chỗ này chỗ kia quan sát rồi sau rồi mình mới tái sanh. Và do vậy mới có cái câu chuyện về thân tu ấm. Thân tu ấm tức là một cái thân mà chưa phải là một chúng sanh thực thụ ở vì chưa tái sanh, nhưng mà không còn một chúng sanh cũ nữa tại vì đã chết rồi, đã chết rồi chưa sanh ra trong cảnh giới mới. Cái thân bị giữ là thân tu ấm, thân tu ấm mới đi sục sạo, mới đi tìm cái này chỗ kia kết hợp tái sanh. Nhưng mà cái quan niệm đó rất là nghèo nàn ở trên cái nhìn của Phật pháp. Thì bạch chư tôn đức và thương quý Phật tử, chúng ta có rất là nhiều điều để bàn về cái hiện tượng mà chúng ta gọi là tri nghiệp. Một cái hiện tượng của nghiệp mà không thể đơn giản giải về phương diện vật lý. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc phần nói chuyện ở đây hôm nay thì đề tài này, và tiếp theo thì xin được thỉnh trí tâm để tiếp tục với phần thảo luận. Quý vị chờ chúng tôi một chút để chúng tôi xem được coi ở trong của chúng ta hôm nay có bao nhiêu chi tăng hiện có. Hiện nay thì chúng ta thấy có trường hợp Pháp Đăng và đại diện Pháp Tính. Xin được thỉnh trường hợp Pháp Đăng, không biết trường hợp Pháp Đăng có nghe được không? Nếu trường hợp Pháp Đăng đang được nói và nghe được, xin thỉnh trường hợp Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Chuyện nghĩ là thì đối tâm không có mặt ở trước máy. Xin hỏi đại biểu Pháp Tính. Ôi, giải thích thì đối tâm lên thay rồi. Dạ. Thưa thưa đối tâm, trong cuộc sống của chúng ta sẽ duy trì với rất là nhiều cái, với rất nhiều yếu tố. Như là chúng ta duy trì được trong thực phẩm, do sự bảo vệ của gia đình, do cái luật pháp của xã hội, do rất nhiều yếu tố khác để cho sự tồn tại của mình. Nhưng mà phải chăng tất cả những yếu tố đó đều bị chi phối bởi nghiệp, hay là nghiệp chỉ là một ở trong những yếu tố đó mà thôi? Nói một cách khác đó, là mình nói rằng mình sinh ra đời mình được bảo vệ bởi cha mẹ, nhưng mà ngay cả chuyện bảo vệ bởi cha mẹ nó cũng là do cái nghiệp. Nếu không có nghiệp thì chúng ta không có cha mẹ tốt để bảo vệ mình, có đúng hay không? Thì xin hỏi từ đó chăng là phải chăng tất cả những cái yếu tố của trì nghiệp, từ gia đình, xã hội, đến nỗ lực bản thân, nó đều nằm ở trong cái phạm vi hoạt động của nghiệp hết. Xin hỏi được. Quý vị, quý Phật chỉ cần một chút đường truyền của chú Pháp Đăng đã gián đoạn. Bởi vì, thưa quý vị, nhiều khi bình thường thì nghe được, nhưng cảm biết sau vì lý do gì đó, chúng ta chờ đợi cảm giác là, và bây giờ chúng ta sẽ được thỉnh sự khó khăn quan hệ trở lại với câu thảo luận một là phải tránh tất cả những yếu tố để duy trì cuộc sống.
Dạ, alo. Dạ, con Phúc Đăng xin được thăm Mão. Kính anh lễ cùng đạo giác đẳng. Dạ, Đức Phật tính cùng với chư tôn Đức Tăng xin chào và quý vị cô thượng nữ xin chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như thế này. Bởi vì cái nghiệp thì Đức Phật Ngài nói cái nghiệp nào nó tâm lên nó cũng có cái tâm nghiệp, thì nghiệp, chướng nghiệp và động nghiệp. Cái tâm nghiệp là cái nghiệp nó hình thành, nó có mặt. Cái trì nghiệp là cái sự nuôi dưỡng và bảo vệ cho nó tồn tại. Rồi cái chướng nghiệp là cái trở ngại và cái động nghiệp là cảm thức cái nghiệp đó. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta sanh ra thì có sự tồn tại của sự sanh, rồi đến lúc mà chúng ta già và chết thì chúng ta thấy cái quy luật sanh lão bệnh tử nó có cái quy luật, thì cái nghiệp nó cũng có cái sự duy trì của nghiệp. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nói rằng một cái đời sống của chúng ta đó thì có rất là nhiều cái nghiệp, nhiều cái nghiệp mà nó giữa thiện ác nó sanh ra. Nó sanh ra thì nó cũng duy trì và nó cũng tồn tại để các cái vị mà có cái sanh tử trí lực, sanh tử trí lực hay là tri tâm thế nghiệp lực như Đức Phật ấy, thì Ngài biết được cái nghiệp đó nó thuộc về cái nghiệp nào, ở trong cái thời nào làm và cái nghiệp nó cho cái quả gì. Ví dụ chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nhìn vào vua Thiện Giác ấy, là thân phụ của nàng Yasodhara, thì được làm vua như vậy là có một cái sanh nghiệp đế vương, trì nghiệp suốt bao nhiêu năm đó, trì nghiệp bao nhiêu năm để làm vua, nhưng mà chướng nghiệp là cắt đứt cái đời sống làm vua, đoạn nghiệp là coi chướng nghiệp là trở ngại. Như là đi đất rút thì đoạn nghiệp là cắt đứt cái đời sống làm vua và khi rơi xuống khổ cảnh, thì có một cái nghiệp khác nó cho sanh vào khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mình nói vào trong đời vua đó thì cũng có lúc mình nghe Đức Phật Ngài nói, ví dụ như Ngài bị khát nước khi mà Ngài ở con đường đến Kuchinara để viên tịch Niết Bàn, thì Ngài khát nước nửa chừng như vậy, giữa chừng mà lúc bấy giờ có 500 ổ tre đó vừa chạy qua, Đức Phật Ngài than khát nước. Tôn giả Ananda nói với Đức Thế Tôn là có năm nước đây rất là đục, mà những cổ tre thương mại mới vừa qua vừa đi lên khúc trên để uống nước, thì Đức Phật Ngài than, Ngài nói giờ cần có nước giải lao. Thì Tôn giả Ananda thương Đức Phật đó, thì đi múc nước đục thành công. Thì quý vị thấy cái nước đục á, nước đục mà thành công, Đức Phật Ngài nói đó là cái kinh nghiệm. Mà cái việc này là Đức Phật Ngài kể lại có hai cái việc là nước đục đó, là một kiếp nào đó Ngài là người chăn bò, Ngài cái con bò cái nó khát nước mà nó muốn uống nước cái gọi là nước dũng câu á. Cái vị nào mà ở vùng nông thôn quý vị biết nước dũng câu là cái nước mà con câu nó nằm vào cái chỗ đó rồi nó lăn qua lăn lại, nước nó đóng lại đó, thì cái người chăn bò thấy con bò nó uống nước bẩn thì chăn bò không chịu, nắm đi cái bà con bò kéo lên. Thì Đức Phật kể lại kiếp đó Ngài là người một đồng thương con bò, nó không cho nó uống nước đục. Thì bây giờ Tôn giả Ananda ở đây cũng là nước đục, nhưng Tôn giả Ananda thấy đục không muốn cho Đức Phật uống. Rồi Đức Phật khi mà Tôn giả Ananda muốn nước đục thành trong á, thì Đức Phật kể có một kiếp Ngài làm cái người tiều phu vào rừng. Thì lúc bây giờ mùa hạn hán đó thì cái giếng nước đó nó còn, nhưng mà con khỉ khát nước, nhưng mà thấy cái người tiều phu đó là cấp nước lên uống, và thấy con khỉ nó có cái biểu hiện là nó muốn uống nước, nó có sự khao khát, thì cái người tiều phu đó thương lòng cho con khỉ đó phần nước uống. Mà Đức Phật thì nói rằng do cái phước mà cho con khỉ đó uống nước đục, và cho nước uống, cho con khỉ uống một thùng nước, bây giờ ngày tuy là ngày khát nước nửa chừng như vậy, nhưng mà tôn giả đang mang nước múc nước đục ở thành trong. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta kể xíu như vậy đó, thì chúng ta thấy có hai cái nghiệp chen lẫn trong cái sự uống nước của Đức Phật thôi. Cái sự uống nước là ngài cắt nước ngay chỗ đó, và ngài muốn uống nước ngay chỗ đó, nhưng mà tôn giả Ananda vì cái tâm tốt là thấy xe nó những đoàn xe thương mại nó vừa chạy qua, nó quậy lên cái khúc suối nó đục lên đi. Vì tôn giả Ananda thương là muốn Đức Phật đi lên đầu nguồn đó là nó nước trong, nhưng mà Đức Phật thì nói rằng ngài cắt nước lắm, thì tôn giả Ananda phải thương Đức Phật phải cầm cái bình bát uống nước. Nhưng mà lạ thay là múc nước và phong bát rồi thì nước đục thành trong. Thì Đức Phật này cho biết là đó là cái nghiệp. Bởi chúng ta thấy rằng cái phi tâm thế nghiệp lực ấy, là Đức Phật này biết chúng ta sống nó có rất là nhiều những cái nghiệp. Nó có chỗ sanh, nhưng mà mỗi cái loại nghiệp nó có mỗi cái cách mà chúng ta phải tìm hiểu cho đúng nguyên nhân đó. Ví dụ cái tâm mà chúng ta đi tục sinh đó, thì nó có cái sanh nghiệp. Cái sanh nghiệp là nó đi tục sinh đó, mình gọi là sao thất na tử, nó không có sanh. Thì cái sanh nghiệp này đó là mình tục sinh vào trong thai bào của mình đó, thì cái tuổi thọ đó là trì nghiệp. Nó trì nghiệp cho đến lúc một lúc mà 80-90 năm đó, thì cái trì nghiệp nó kéo dài như vậy đó, thì cuối cùng mà nó đoạn nghiệp. Nó chướng nghiệp là cái trở ngại lúc tuổi già chúng ta đừng chết. Đoạn nghiệp là cắt đứt cái mạng sống chúng ta trước khi đó. Nhưng mà trong cái nghiệp mà khi tái sanh như vậy thì nó còn bao nhiêu cái loại nghiệp khác nữa. Những cái loại nghiệp khác cũng sanh lên và nó cũng chen lẫn trong cái nghiệp này. Nhưng mà chúng ta phải tìm cho ra cái nguyên nhân mà cái nghiệp nó đưa đi tục sinh. Bởi vì thường gì biết rằng cái danh pháp và cái sắc pháp đi tục sinh đó, nó có một cái nghiệp mà là mình nói như là một cái tổng thể của một cái xã hội vậy. Thì trong đó có bao nhiêu cái thành phần ở trong xã hội đó. Cái tổng thể xã hội đó thì cái thành phần trong xã hội đó cũng có người tốt, người xấu, cũng có người hạnh phúc, có người đau khổ, lẫn lộn trong đó. Thì cũng như mình sống 100 năm vậy đó, 100 năm của mình nó có, mỗi một năm thì có 365 ngày. Thì 365 ngày đó, trong 365 ngày đó mình cũng vẫn sống. Nhưng mà có những lúc đó mình phải ăn những vật thực không ngon. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật ngày là vị đạo sư rồi, ngài phải ăn lúa ngựa ở 3 tháng ở quê Đăng Cá. Ở quê Đăng Cá ngài phải ăn lúa ngựa 3 tháng như vậy. Thì cái 3 tháng lúa ngựa đó thì ngài nói rằng cái kiếp quá khứ của ngài là một cái vị trưởng giả, thỉnh một cái vị Phật độc giác về ăn cư cấm túc mùa mưa. Nhưng mà cái người trưởng giả này đó là tiền thân Đức Phật của chúng ta đó. Vì buôn bán bận rộn quên đi, mới phá cái kho hàng lại, cái kho hàng phá lại và đi buôn bán xa. Thì cái người mà hộ độ cho Đức Phật độc giác ở nhà đó không có mở cái kho lương thực, nên lấy lúa mà cho ngựa ăn đâm ra, rồi là lấy gạo đó nấu cơm cho Đức Phật độc giác dùng. Do cái việc đó mà sau này dù ngày thành Phật rồi ngày vẫn ăn lúa ngựa ở 3 tháng ở quê Đăng Cá. Thì chúng ta thấy rằng ngài sống được 80 tuổi thọ, đó là cái tâm tục sinh, cái sự mà sanh trì chướng nghiệp trong cái đời sống mà một cái kiếp tuổi thọ. Nhưng mà trong cái thời gian mà 80 năm đó thì ngài có bao nhiêu cái việc mà đời sống mỗi ngày hoặc là mỗi một thời gian như vậy có những cái chuyện mà Đức Phật là do cái nghiệp nào ở cái kiếp nào đó bây giờ trổ thân. Nó giống như bây giờ chúng ta sống 365 ngày trong một tháng vậy, 365 ngày trong một năm vậy, chúng ta làm nhiều chuyện lắm. Tuy rằng có thể là chúng ta nói chúng ta đi làm nghề trong xí nghiệp, nhưng mà không nghĩa chúng ta làm trong xí nghiệp không. Chúng ta làm xí nghiệp rồi có lúc đi giải trí, đi chơi, đi dã ngoại, rồi đi làm chuyện này chuyện kia nữa. Rồi cái tâm cái thời gian mình đi làm xí nghiệp rồi về mình còn thời gian mình có thể quýnh bài bạc, có thể đi quýnh lộn, có thể chém lộn, có thể là giúp người, có thể là làm việc tốt, có thể là dạy học. Thì một ngày đó mình cũng làm chuyện này chuyện kia thì biết bao nhiêu cái công việc của mình trong cái ngày đó. Thì cái nghiệp nó cũng trổ tâm len xen đủ loại trong nó hết, nó đủ loại trong cái thời gian đó hết. Thì đó là chứng minh theo cái gì? chứng minh ra cái tâm của chúng ta. À, cái tâm chúng ta có nghĩa là cái tâm chúng ta suốt 24 tiếng đồng hồ đó nhiệm những cái thủ các mình thức tàn chuyện này chuyện thành nên gì đủ gì hay chuyện tội đều kêu nó rằng trong cái nghiệp chung cái nghiệp riêng đó đi làm mà công việc cũng vậy, có người thì họ nhiệt tâm làm, có người thì ơ thờ. Mình thấy như là mình nói đến con cái báo hiếu cha mẹ vậy, cái ngày cúng thì có đứa nó đi tới không, mà có nhiều đứa nó đi tới không mà còn thấp đồ ăn về nữa, thì có nhiều đứa nó bỏ tiền bạc ra nhiều thiệt nhiều để nó làm cái bữa đánh dỗ mẹ nó, rồi nó cũng khóc than, rồi cũng nhớ ơn cha mẹ, nó cũng mùi mùi xúc động cái tâm tư nguyện vọng của nó. Thì chúng ta thấy rằng một cái tấm dỗ thôi, một bầy con tới, nhưng mà mỗi đứa đó nó có suy nghĩ ân đức của cha mẹ nó không? Nếu nó suy nghĩ được ân đức của cha mẹ nó, nó thỉnh mấy sư tới rồi nó lo công việc, nó gói quà, gói đồ, nó cúng dường cái này kia nọ, còn nó đó, nó bây giờ nó thấy nhà anh em cũng làm, mình cũng làm thôi, mấy người nào ngu bỏ tiền tao tới nó ăn xong tao xách đồ, xách gói quà rồi về thôi, ăn xong rồi còn xách đồ về nhà cho vợ con mình ăn, mấy cái thịt bữa nay cúng mẹ mình cũng chẳng đem cái gì tới hết. Thì chúng ta thấy tại sao mà mình nói là cái nghiệp chung á là có như vậy, cái nghiệp riêng hay sao? Mỗi người đó họ làm mà họ không có cái tâm, họ tới họ có cái mặt thôi chứ không có cái, không có tâm của họ, không có nghĩ gì đến dỗ phải đem cái gì đó cúng dường tạo phước, không có. Thì chúng ta thấy chuyện này rất nhiều cái gì. Chúng tôi nói thật sự quý vị đi lắm ma đó, thì thấy mẹ của họ chết, nhưng mà mình nhìn vào nhà của họ mình sẽ biết cái người nào họ có thọ ơn mình nhớ ơn cha mẹ, còn cái người nào thọ ơn không nhớ ơn. Họ không nhớ ơn, họ tới họ bày ra những cái chuyện mà mê tín dị đoan, rồi họ ngồi họ tán gẫu, họ nói chuyện mình nghe mình nhức đầu không à, chứ không có mình tới mình tụng kinh mình cũng chẳng thấy quan nghĩ nữa à. Nhưng mà vì một số người Phật tử nọ tính tâm đó, mình tới mình phải tụng kinh, mình phải làm những cái việc mà chi phước cho họ, thuyết giảng Phật pháp cho họ nghe, cho họ được thọ giới này mà. Nhưng mà họ giống như là mình nói là đồng sàng mà dị mộng vậy đó, họ làm ở đó nhưng cái tâm họ đâu á, họ không có ở đó. Thành ra chúng ta thấy rằng trong cái đời sống một ngày chúng ta tạo biết bao nhiêu công việc à, thì cũng như vậy đó, nó cái nghiệp mà khi mà cái nghiệp gọi là cái thanh nghiệp mà nó cho mình sanh ra làm người đó, mình phải kể đó, đó là một cái loại mà một cái nghiệp mà cho mình kiếp đó làm người. Và trong cái kiếp làm người đó thì có 365 ngày mỗi năm, mình sống được bao nhiêu năm thì bao nhiêu năm đó, trong một ngày mình làm được bao nhiêu việc, mình làm việc bao nhiêu việc thiện ác, mình cứ nghĩ bao nhiêu việc thiện ác đi rồi nó sẽ đổ sanh cái lẫn lộn ở trong đó. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng mình phải tính ra cái phước đó, từng loại nó đổ sanh. Và Đức Phật ngày biết được cái chuyện đó, ngày biết được cái chuyện, ví dụ như ngày ngày mà bị đẹp đa lăng đá mà tâm chúng sinh ngày thì ngày nói rằng ngày có cái nghiệp quá khứ là lúc mà ngày còn làm người, ngày chưa có giác ngộ đó, ngày có cái tâm mà chiếm đoạt tài sản, đem cái đứa cháu quăng dưới hầm rồi lấy đá lấp lại à, do cái nghiệp đó giờ đẹp ra đó là bây giờ lăn đá hàng ngày à. Mà ngài kể rất là nhiều những chuyện như vậy đó cho chúng ta biết rằng, để cho chúng ta biết rằng cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta muốn tu tập thành Phật là chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác liên tục để ngăn trừ những cái ác nghiệp à, để đoạn trừ những cái phiền não thì chúng ta mới thành Phật được. À, nên quý vị biết rằng ta nói câu ông tu ông chứng mà tu ông chứng là mình biết là cái nghiệp ác là mình phải đoạn trừ nó, mà mình tự làm chứ không có ai làm thế cho chúng ta hết. Như vậy thì mình phải làm cho cái tâm mình trong sạch, mình mới thành Phật được. Thành Phật thì không có lộn xộn cái gì. Nên mình thường quý vị biết là cái người mà họ biết được Phật đàng hoàng thì họ định nghĩa Phật đàng hoàng, họ tôn thờ chỉ có một mình được Phật thôi. Nhưng mà họ cái người mà họ hiểu Phật lung tung đó, thì họ hiểu cái tâm họ lung tung, họ hiểu được, họ không hiểu được cái hình thức mà cái nghiệp nó tổ sanh cho cái tâm của chúng ta. Và cái đời sống á, quý vị biết rằng ví dụ như chúng ta nói một cái người được tái sanh làm người đó là một cái thiện nghiệp rất lớn, nhưng mà sanh làm người là bị bệnh hoạn, đó là một cái nghiệp khác. Cái nghiệp khác nó làm cho cái thân này bệnh hoạn nó có nhiều cái loại trong đó, chứ nó không, nó gây ra cái sự trở ngại trong cái sanh nghiệp mà của mình, nó gây ra bệnh hoạn cho cái sanh nghiệp của mình, nhưng mà nó cũng gây trở ngại suốt 10 năm 20 năm rồi thì mình một thời gian mình hết bệnh. Nó cũng có như vậy à, thì chúng ta thấy rằng nếu mà gặp Đức Phật thì Đức Phật mới kể câu chuyện từng chi tiết, và chúng ta thấy rằng đời sống nó giống như cái đời sống hàng ngày của chúng ta vậy. Có nhiều lúc quý vị biết rằng mình nói mình làm thiện, nhưng mà mình làm thiện cũng có, làm ác cũng có. rồi có những lúc mình nói mình tu, rồi có lúc mình tu cũng có, một lúc mình giải giải cũng có. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng mỗi cái tâm tư của chúng ta nó tạo cái nghiệp. Bởi vì quý vị thấy rằng một cái lộ trình tâm nó sanh lên nó rất là lẹ, chỉ có một khải ngón tay hàng triệu triệu cái lộ trình tâm sanh lên. Mà một cái lộ trình tâm sanh lên nó có ba cái là nghiệp, sanh nghiệp, tiền nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp trong bảy cái động lực. Mà chúng ta biết một ngày chúng ta sống biết bao nhiêu cái nghiệp. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng nếu mình suy nghĩ như vậy mình cũng nhàm chán cái đời sống luân hồi để mình cố gắng chấm dứt. Vì mình sống tạo quá nhiều cái nghiệp rồi, bây giờ mình trả cho chưa hết. Cũng như bây giờ quý vị nói mình sống một kiếp, mình có một cái mạng sống thôi. Mà trong cái một cái kiếp đó mình lỡ giết biết bao nhiêu chúng sanh, mình làm sao mình trả cho nổi. Thành ra mình phải hiểu được cái dòng luân hồi là vậy. Rồi tùy theo cái nghiệp đó mà Đức Phật ngài nói mỗi cái... Nếu mình hiểu cái nghiệp nó vận hành nó có nhiều, rất là nhiều cái thứ nghiệp, trong đó có nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi có nghiệp mà nó thiện nhiều, ác ít, thiện nhiều, không chừng không đổi. Có nhiều thiếu gì thấy trong cuộc đời này, Đức Phật ngày kể cho chúng ta biết rằng, ngày nói lại những cái chuyện đó là y như nói đến cái tâm của chúng ta nó tiến triển như thế nào, thì cái nghiệp nó cũng hình thành, nó tiến triển như vậy. Nó không phải là ở ngoài cái chỗ tâm chúng ta đâu. Nên quý vị hiểu cái nghiệp mà quý vị hiểu sâu xa lý thuyết thì quý vị thấy là trong cái đời sống cuộc đời của Đức Phật ngày kể biết bao nhiêu loại, quý vị thấy không? Ngài kể 500+ câu chuyện luân hồi của ngài và là kinh bổn sanh. Rồi ngài kể là có lúc ngài làm những cái người như vậy, ngài độ cho cái người đó. Hay là quý vị nghe nói rằng ngài độ cho cái con dâu của ông Thất Cô Độc, chồng của cái cô Ca Na, cậu Tử Ca Lá. Thì ngài kể là kiếp đó là cái cô đó là có kiếp làm mẹ của ngài. Mỗi lần nói cái chuyện gì thì như là lấy muối bỏ vô lửa nổ bốt mà nói chuyện co tiếng ồn ào hỗn hào, tất lửa tất thượng. Thì ngài cũng kể lại kiếp ngài phải nhìn vào cái vườn thượng quyển mà thấy con chim cu với con chim táo nó đẹp, mà cái tiếng nó kêu khô tháo. Con chim cu thì nhìn nó xấu xí mà cái tiếng kêu ai cũng thích hết. Thì ngài mới dùng cái lời đó, ngài khuyên mẹ hãy nói tiếng mà thanh thao lắm lót, nhưng chim cu ai cũng nghe cũng thích hết, nhưng mà nói như chim táo đá ai nghe ai cũng ghét hết. Thật ra chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói từ những cái hành động nhỏ ngài cũng kể lại. Ngài cũng kể lại ngày xưa đó, ngài nói vậy mà cái người mẹ của ngài hiền thiện. Thì bây giờ nay là cái cô đó là con dâu của ông Cấp Cô Độc. Ngài tiếp bảy lời vợ xong rồi cô phát tâm làm người vợ nô tỳ. Và Đức Phật ngài chưa tăng 8 tháng à, ngài kể lại câu chuyện quá khứ. Mà ngài nói mà cái người biết nghe, biết giác ngộ, biết hướng thiện. Nên bây giờ tuy rằng sanh ra là cái người con gái hung dữ, tàn bạo như vậy, nhưng mà theo nghe ngài khuyên đó là hiền thiện liền. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói một cái nghiệp thiện nghiệp ác mà ngài cũng kể lại là ngày xưa cái người đó được Đức Phật ngài nói biết nghe lời, bây giờ ngài nói nó cũng nghe lời trở lại. Còn có nhiều người mà ngài nói không phải bây giờ nó mới cứng đầu, ngày xưa nó cũng cứng đầu rồi. Ngài kể lại cái kiếp mà ông Kaluraji mà quý vị thấy, hay là tỳ khu mộc mà trong dòng Thích Ca, rồi ngài kể lại kiếp làm đạo sĩ Đê Lý Lá với đạo sĩ Narada mà thương tâm đạo sĩ ngài nói cho ông nghe mà ông cũng lì lợm. Bây giờ thì Đức Phật ngài thành Phật, nhưng mà ngài nói ông cũng lì lợm, ông cũng không có chịu hướng thiện. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngày sống trong đời đó, ngày nói là một ngày ngày độ được người này người kia, thì ngày kể lại kiếp luân hồi có những lúc ngày làm đạo sĩ thì cũng thuyết pháp giảng đạo độ cho người này độ người kia, có những lúc độ được người đó, có những lúc độ cũng không được người đó, họ cứng đầu khó nhại, họ ương ngạnh, họ này kia nọ là cũng không độ được. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật ngày kể lại những chuyện đó y như chúng ta ở đây chúng ta tu hành vậy đó. Có nhiều khi mình thuyết pháp giảng đạo Phật tử nghe, có nhiều người học phát tâm quan nghĩ, cũng có nhiều người họ chống đối, họ tìm cách này cái kia để họ xuyên tạc nữa đủ thứ. Chúng ta thấy nó đời nó biểu đủ thứ cái chúng sanh hết rồi, đủ cái loại nghiệp thì chúng ta nó tạo thành. Rồi mình cũng vậy, mình cũng sống được, cũng làm nhiều cái hành động. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều khi á, người ta nói là làm cha mẹ mới thương cha mẹ, có nhiều khi mình nói là làm thầy mới thương thầy. Ngày xưa mình cũng cứng đầu khó dạy, là nhiều khi giờ mình thấy làm thầy gặp mấy đứa đệ tử nó ngộ nghịch, thì mình thấy hồi xưa thầy mình không nuôi mình cũng dữ dội vậy đó. Thôi bây giờ mình cũng thấy cũng đúng nhân quả nè. Thành ra nó có nhiều cái điểm mà chúng ta thấy, chúng ta suy nghĩ đó. Quý vị nói đến cái nghiệp đó, thì thật sự nó rất là nhiều nói đến cái nghiệp mà như là từng tỏi cẳng hồi nãy nói cái nghiệp lực bất khả tư nghị, rất là khó mà suy xét cho hết được. Nhưng mà Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng cái điều đó nó có một phần chúng ta suy nghĩ trong đời sống chúng ta một ngày, chúng ta làm thiện làm ác, có lúc tinh tấn siêng năng, có lúc thối thất. Cho đến lúc nào đó chúng ta làm thì mình hoàn thiện được, là mình chánh niệm tỉnh giác để đoạn trừ hết cái phiền não tham ái, làm thành Phật. Và khi thành Phật rồi đó thì mình nhớ lại đời sống của mình, thì có lúc này lúc kia đủ thứ lúc hết, có lúc mình làm như thế này cái kia. Nên quý vị thấy như là Đức Phật ngày nói Ma Dương nó sẽ thành Phật, Ma Dương nó là thành Phật, Ma Dương thành Phật, nhưng mà lúc mà Đức Bồ Tát xuất gia thì Ma Dương cũng cản đường, nói ngài là còn 7 bữa nó làm chiến lên thánh vương. Nhà Đức Bồ Tát ngài nói rằng ngài biết nhưng mà tâm ngài có lý biết. Rồi Ma Dương cũng tìm cách phá hoại đủ thứ hết á. Rồi bà Quy Ta Sa bà phát nguyện làm thiên hậu của Ma Dương, để ngắt chồng mình được phá Đức Phật nữa, mới muốn thành Phật, rồi cũng bị cái nghiệp. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói đến những cái chuyện mà Ma Vương kể là Đức Vua Ba Tư Nạc và Ma Dương sẽ thành Phật cái đất sau này đó. Nhưng mà bây giờ thì ổng làm Ma Vương, ổng cũng phá sách chứ Đức Phật là chưa tăng, chứ đâu phải là ổng chưa có thành thánh nhân mà, ổng chưa thành thánh nhân, thành ông còn làm lỗi. Thì lúc nào đó mà thành vị Phật rồi đó thì đắc đạo quả rồi, mới thấy được cái kiếp luân hồi ở những lúc mình tạo cái nghiệp. Bây giờ mình quay đó là mình phải chịu chuyện đó, mình phải chịu chịu cái chuyện đó. Thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp lực nó nhiều ở trong đó lắm, mình phải suy nghĩ đa chiều và mình phải suy nghĩ theo Đức Phật ngày dạy, Phật pháp. Có nghĩa là một cái tuổi thọ, một kiếp sống 80 năm. Trong 80 năm đó biết bao nhiêu cái nghiệp nó trổ sanh lẫn lộn trong đó, để có lúc thăng hoa, có lúc tiến bộ, có lúc mà thông minh, có lúc lú lẫn, có lúc khỏe mạnh, có lúc bệnh hoạn, có lúc ăn ngon, có lúc ăn dở, có lúc mà bị người ta chửi mắng, có lúc người ta khen tặng, biết bao nhiêu cái chuyện mà trong đời này. Nên quý vị thấy khi mà Đức Phật ngày lên từ bến sông Hằng lên Vân Kali đó, 18 cái số đường trường đó người ta đãi qua cúng dường, thì ngày kể lại tiếp. Ngày có cúng dường cái bảo tháp, ngày dọn rồi ngày đại cát rải qua cúng dường cái bảo tháp đó. Bây giờ ngày từ Vesili lên bến sông Hằng đó, dân chúng rải qua cúng dường Đức Phật, chư thiên rải qua cúng dường. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày kể những cái việc thiện trong quá khứ, bây giờ cái bữa hôm nay mà ngày ngự đến đây là ngày được chư bạn. Rồi ngày cũng nói gì gia chủ quốc gia đến gặp Đức Phật vậy, được chư thiên rồi đem vật thực đến mà 3 tháng Đức trưởng giả quốc gia cúng dường cũng chưa hết vật thực nữa. Thì Đức Phật ngày chưa tăng hỏi thì Đức Phật đã nói rằng nếu mà gia chủ quốc gia mà tới những cái vị khác cũng được cái vậy, chứ không phải là riêng tới Đức Phật đâu. Tại vì cái phước của gia chủ quốc gia này không có tới ngoại đạo thì cũng có được vậy đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà đối với Đức Phật đó thì lại chư thiên họ thù thắng hơn, rồi cái phục phước của ổng nó thù thắng mạnh lên nữa. Thành ra Đức Phật ngày nói cho chúng ta biết rằng những cái người có phước họ đi tới cái hội chúng nào, cái hội chúng nó cũng hạnh diện gì cái phước của người đó. Rồi cái người đó đến với một cái vị đại đạo sư như Đức Phật thì cũng vậy. Chúng ta biết nó có cái một người có phước cũng như cái ánh sáng đi tới đâu thì ánh sáng nó vẫn có. Thì người có phước đi tới đâu thì phước nó cũng lan rộng ra. Khi tới nghèo khổ thì cái phước cũng che chở cho người nghèo khổ, cái người hơi hơi thì cũng che. Rồi có bậc đại phước hơn thì người này cũng biểu lộ cái phước của mình, chứ không phải là không có. Thành ra chúng ta hiểu. Như vậy thì cái nghiệp mà nó duy trì để cho đó thì chúng ta phải hiểu nó nhiều lắm. Nó nhiều loại nghiệp để duy trì suốt một năm, rồi suốt một đời sống của chúng ta nó có rất là nhiều. Bây giờ thì nếu mà muốn mổ xẻ nó từng tí, từng ly, từng tí, mình có kể ví dụ như Đức Phật lúc mà thành Phật là ngày bao nhiêu năm, là ngày hoằng quá, thì trong đó bao nhiêu cái chuyện mà trở ngại mình nhớ, từ chuyện được chuyện mình kể ra thì nó cũng chi tiết rất là nhiều. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày như vậy. Có lẽ là trình bày để cho hiểu một cái khái niệm chung chung thôi, chứ còn nói rất chi tiết thì cũng phải rất là khó và đòi hỏi cái chuyện suy tư của mỗi người và sẽ hiểu biết mọi người nó phải chính xác nhận được. Con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin người biết được cái trình bày ha.
Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho cô thường tiếp theo. Đại Đức Pháp Tính nghe được. Đại Đức Pháp Tính, khi mà chúng ta nói về duy nhật, chúng ta nói về cái sự cảm hứng của nghiệp trong cái duy trì thọ mạng, duy trì đời sống, thì chúng ta thấy rằng có nhiều người là nghĩ rằng kỳ nghiệp nó như là một thứ định mệnh. Định mệnh nghĩa là cái gì đã được an bài rồi. Để Đức Tấn Hoan Hỷ giải thích rằng cái sự chi phối của nghiệp quá khứ trong đời sống hiện tại mà kinh điển Phật pháp nói nó khác biệt như thế nào với cái quan niệm về tiền định hay là sự định mệnh. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tịnh.
Nam mô Bụt Tha Cha, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Quốc Năng, đại đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng Đàn của Mặt Trời Trung Tâm. Kính chào cô trung nữ và các vị thiền nam tín nữ, cảm ơn các vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về nghiệp ở trong Phật giáo thì được nói đến rất là nhiều, nhưng ở trong cái trường hợp này thì thường tỏ hỏi rằng là đối với cái kinh nghiệm và cái quan niệm, cái quan niệm về cái thiết tiền định thì nó có những cái gì nó khác nhau. Thì kính thưa quý vị, nếu mà so ra thì nó khác rất là nhiều, nó khác rất là nhiều. Ví dụ như một người mà có cái theo cái chủ thuyết tiền định là có nghĩa là cái chuyện gì nó cũng sắp đặt mình trước hết cái chuyện gì nó cũng sắp đặt mình trước hết thì như vậy gọi là cái thuyết tiền định. Còn nói về ở trong Phật giáo thì quý vị thấy rằng cái kỳ nghiệp có nghĩa là cái loại nghiệp này nó sẽ duy trì cái đời sống mình, nó duy trì cái đời sống mình, mà nó duy trì ví dụ như chúng ta có những cái sự hạnh phúc mà nó được duy trì rất là lâu. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái kỳ nghiệp mà nó thuộc về nghiệp thiện đi, thì nếu mà mình nhìn qua mình thấy rất là nhiều, nhưng mà tại vì chúng ta không có phân tích, thành ra chúng ta không có để ý, hoặc là chúng ta không có phân tích, thành ra chúng ta không biết thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa đó, chúng tôi đi học, thì chúng tôi thấy rằng là có những bạn bè, có những người bạn học, họ lớn lên, họ trong cái độ tuổi đi học đó, họ nhà họ có đầy đủ cái khả năng kinh tế để lo cho những người đó ăn học tới nơi tới chốn, hoặc là trong lúc đi học có xe đưa xe đón, hoặc là có người đưa người đón vân vân, và hết cấp 1, hết cấp 2, hết cấp 3 vân vân, rồi đến sau này cái người đó khi mà lập gia đình vân vân thì cái đời sống của người đó vẫn hạnh phúc cho đến nay. Chúng tôi gặp lại ví dụ như là 20 năm rồi, nhưng mà mình thấy cái đời sống của người đó vẫn trôi chảy, vẫn hạnh phúc im lìm. Thì trong cái trường hợp này gọi là cái nhiễm cái trì nghiệp thiền, trì nghiệp thiền nó kéo dài. Và hơn nữa đó thì ở trong những cái khoảng thời gian đó thì quý vị thấy rằng cái người đó người ta hưởng hạnh phúc, mà nhiều khi người ta cũng biết tạo những cái thiện nghiệp. Ví dụ như là người ta cung kính với các vị trưởng lão, hoặc là người ta cung kính với những vị trưởng thượng ở trong xóm, ở trong thành phố, hoặc là những người đó thấy người nghèo người ta cũng biết bố thí vân vân, hoặc là người khổ người ta vẫn biết bố thí. Thì quý vị thấy rằng đây là cái gọi là cái trì nghiệp. Nhưng mà cái trì nghiệp này nó đâu có gì, không phải là quý vị thấy rằng rõ ràng không phải một cái đấng nào hoặc là một cái gì mà nó sắp đặt cho cái đời sống của người này. Không có một cái gì hết, không có gì một gì sắp đặt hết. Nhưng mà tại vì do cái người đó ở trong quá khứ tạo những cái thiện nghiệp mà bằng cái tam tư nó mạnh. Có nghĩa là, ví dụ như ở trong quá khứ, cái người này khi mà cúng dường hay là phục vụ gì đó, đúng không? Mà cái người này rất là quan hỷ, nghe nói đến cái ví dụ như là nghe nói đến ngày mai có một cái cuộc lễ chư tăng về, là trong những cái đêm đó là cái người này đã có cái tâm như là hân hoan hoan hỷ, muốn cái ngày đó nó đến với mình nó mau, À, rồi người đó khi mà cái ngày đó đến rồi đó thì cái người này cúng dường một cách trọng thể, rồi sau khi cúng dường rồi hoặc là phục vụ rồi đó thì cái người này nghĩ tới cái phước đó người đó quan hỷ. Thành ra quý vị thấy rằng do cái tư tiền tư hiện tư hậu của người này nó rất là mạnh, nó rất là vững, thành ra ở trong đời sống sau họ có tài sản và họ được cái sự hạnh phúc hưởng thụ cái tài sản đó một cách rõ ràng. Thì vậy thì ở đây á, nói chung quy lại á, thì quý vị thấy rằng cái trì nghiệp mà nó thuộc về trì nghiệp thiện mà nó đem đến cái sự hạnh phúc là không có do ai sắp đặt trước hết á. Tại vì nghiệp nó cho quả, nghiệp nó cho quả. Kính quý vị, có những người người ta hỏi chúng tôi á, là tại sao làm chỉ có trong cái khoảnh khắc ở trong một cái thời gian đó thôi mà cái nghiệp nó cho mình hết nửa kiếp sống hoặc là 1/3 kiếp sống. Thì cái điều này á, quý vị thấy rằng ở trong A Di Đà có giải thích. Khi mà một khải móng tay triệu triệu sát na sanh diệt, một khải móng tay triệu triệu sát na sanh diệt, thì quý vị thấy tự một vị nào đó như ở trong kinh Bổn Sanh, quý vị thấy rằng có những vị cư sĩ hoặc là những vị đạo sĩ cầm một cái lọng bằng được trang trí bằng hoa mà che cho Đức Phật suốt cái khoảng thời gian của 1 ngày hoặc là 7 ngày. Thì quý vị tính đi, hồi nãy chúng tôi nói rằng một khải móng tay triệu triệu sát na sanh diệt. Vậy thì mình tính mình làm một cái thiện pháp gì đó trong vòng 5 phút thôi, thì quý vị thấy rằng có bao nhiêu lỗ tâm thiện, bao nhiêu lỗ tâm thiện nó sẽ cho chúng ta những cái kết quả, ví dụ như là hậu báo nghiệp hoặc là cái nghiệp này nghiệp kia vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong một cái đời sống của người nào đó, người ta được kéo dài cái hạnh phúc do một cái phước gì đó, tuy rằng chúng ta cho là nó nhỏ nhưng mà thật sự nó không nhỏ. Tại vì khi mà chúng ta sanh khởi tâm thiện nó được sanh, nó sanh lên rồi nó diệt, nó sanh lên rồi nó diệt, mà kéo suốt trong một cái thời gian nó rất là dài, thành ra nó cho chúng ta cái quả rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng một cái trường hợp nó bình thường thôi, ví dụ như có người nào đó một lần nọ người ta làm một cái chuyện thiện đi, ví dụ như là người ta dẫn một cái người già băng qua đường, thì quý vị thấy rằng nếu mà ai đó mà người ta thấy những cái hành động đó thì người ta ghi nhận cái hành động đó, mà nếu mà về sau này người ta có gặp lại người đó vào xin việc làm thì người ta cũng nhớ đến cái hình ảnh đó để gì, để người ta nhận người này trước, vân vân. Thì quý vị thấy rằng tại sao một cái hành động nhỏ đó thôi mà nó được duy trì ở trong tâm một cái người mà người ta đã nhìn thấy. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái thiện nghiệp hoặc là những cái lộ trình tâm hoặc là những cái tâm thiện của chúng ta nó sanh lên, nó cho một cái kết quả rất là nhiều. Thì cũng vậy, đối với một cái nghiệp mà nó thuộc về bất thiện thì quý vị thấy nó cũng cho cái khoảng thời gian nó cũng nhiều như là một người mà có cái sự mà tác ý. Thành cũng như là quý vị thấy rằng đối với cái ông trưởng giả thành Sa Quách Thi, khi đó tài sản của ông, khi ông chết rồi ông để lại tài sản thì Đức Vua Vasenati đã đem cái tài sản nó tung vào công quỹ. Thì khi mà hỏi Đức Phật thì Đức Phật đã thuyết cho Đức Vua nghe, cái ông trưởng giả này ở trong quá khứ cúng dường cho một vị sa môn, vị đó là vị Phật Độc Giác. Sau khi cúng rồi đó thì ông ta hối hận, ông ta nghĩ rằng là hối hận, quý vị thấy rằng tại sao mà cái nghiệp của cái sự hối hận đó mà nó kéo dài cho ông 7 đời làm trưởng giả ở thành Sa Quách Thi mà không hưởng được những cái tài sản đó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì khi mà ông dở cái nắp bát á, ông suy nghĩ rằng những cái thực phẩm này, thượng vị này, những cái đồ ngon này phải chi mà cho tôi trai tớ gái ở trong nhà nó ăn no, nó còn phục vụ cho mình. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự suy tư của ông nó rất là dài, nó rất là nhiều. Thành ra nó nhiều cái lộ trình tâm bất thiện nó sanh lên. Thành ra quý vị thấy rằng nó cho ông kết quả là nhiều đời ông có tài sản nhưng mà không có hưởng được cái tài sản đó bằng cách là ăn cháo thiêu, nói chung là cái đồ gì mà nó nguội, nó muốn thiêu rồi thì ông mới ăn. Hoặc là những cái quần áo hoặc xe cộ nó cũ kỹ vân vân, thì ông mới đi những cái phương tiện đó. Thì quý vị thấy rằng do đâu quý vị? Do cái lộ trình tâm và do cái nghiệp mà mình đã tạo ở trong quá khứ nên nó cho mình cái kết quả nó kéo dài như vậy. Thì ở đây chúng tôi đưa ra những thí dụ này đó Để chúng tôi nói rằng là đối với cái kỳ nghiệp đó, là do ở trong quá khứ mình tạo một cái nhân nghiệp, mình tạo một cái việc làm gì đó mà với cái sự tác ý mạnh hoặc là cái hành động nó được lặp đi lặp lại. Thành ra bây giờ nó cho chúng ta cái kết quả là chúng ta kéo dài hạnh phúc hay là kéo dài cái sự đau khổ. Còn đối với cái thuyết tiền định có nghĩa là cái chuyện này nó sắp đặt. Cái cuộc đời mình lớn lên, lúc đó mình phải mang cái chứng bệnh đó hoặc là lớn lên. Ví dụ như có nhiều người đã nói rồi, cái thằng đó nó đẻ một điều, cái thằng đó đẻ một điều, lớn lên thế nào nó cũng giàu. Nhưng mà cái trường hợp này quý vị thấy không, nó đâu có đúng. Mà có người thì người ta cũng được hạnh phúc, còn giàu sang. Nhưng mà có người, biết bao nhiêu người người ta cũng đẻ ở trong cái ngày tháng đó cũng vâng. Thì người ta cũng đâu có được cái sự hạnh phúc, mà ngược lại người ta sẽ có cái sự đau khổ. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có những người con gái ví dụ như là có cái mục ruồi ở môi đó thì sợ người ta nói rằng là cái mục ruồi này là cái mục ruồi mà chữ chồng hoặc là mục ruồi hổn vân vân, rồi người ta đem đi người ta phá. Thì quý vị thấy rằng tự nhiên cái là ở trong sách bói mà nói như vậy là cái mình thực hiện theo cái như vậy, mình sợ. Có những lần đó chúng tôi gặp thì chúng tôi hỏi ví dụ như là mình mà có chữ người ta hay là không chữ người ta là do cái mục ruồi hay là do cái tâm mình suy nghĩ rồi mình chữ. Thì người ta mới trả lời với chúng tôi là do cái tâm mình suy nghĩ chứ đâu phải là do cái mục ruồi. Vậy thì nếu mà mình phá cái mục ruồi đó rồi á, là mình có chữ người ta hay không? Nếu mà người ta chọc mình mà mình không khăn nhẫn được, thành ra quý vị thấy rõ ràng không phải là do cái mục ruồi mà do cái tâm của người đó. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong thời gian những cái người ca sĩ người ta còn làm cái gì nó nổi bật, ví dụ người ta còn thích, người ta có một cái mục ruồi đặc biệt mà nó ở đâu á mặt vân vân, để cho khán giả người ta ấn tượng, là người ta nhớ được cái gì. Quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời nó có những cái thảo luận còn ngày xưa người ta sợ nó, nhưng mà ở nay có nhiều người người ta thích có cái gì nổi bật. Thành ra thì thấy rằng đối với cái thiết tiền có lúc nó được hương thành, nhưng mà có lúc nó được hương thành cũng như ở trong cái thời gian như thế này. Những tôi vừa nói có những nhóm ca sĩ người ta thích ở trên mặt người ta, có nhiều khi người ta phải làm cái gì đó để mà nó có ấn tượng với khán giả người ta nhớ người ta hoài. Thành ra quý vị thấy rằng những cái như ở trong kinh Đức Phật nói, cái gì mà nó không có cốt lõi thì nó không có bền vững. Ngày xưa mình thấy cái có những người ta sợ cái nốt ruồi ở trên môi, nhưng mà bây giờ có những người người ta rất là thích cái nốt ruồi ở trên môi. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng tôi nói theo Phật là chắc ăn, mình cứ đi ở trong cái kinh của Đức Phật, mình đừng có theo những cái sách tướng, những cái sách bói. Vì sao vậy? Vì có thể đời nay mọi người người ta tin, nhưng mà ở trong vài chục năm nữa, 10 năm, 20 năm nữa, người ta không tin, người ta không chịu. Thành ra quý vị thấy rằng mình tin chỗ đó là chết, mình sẽ bị rớt liền. Còn đối với những cái lời của Đức Phật dạy, quý vị thấy khoa học không có tiến bộ cỡ nào thì tiến bộ. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật nói cái đứa bé nó nằm ở trong thai, nó nằm với cái tư thế nào, rồi khi nó sanh ra với tư thế nào, vân vân. Thì Đức Phật đã nói cái điều này cách đây 2600 năm rồi, nhưng mà khoa học mới phát hiện ra được có 100 năm, nếu mà giỏi lắm, khoa học có giỏi lắm là mới 100 năm. Thành ra quý vị thấy rằng lúc nào khoa học cũng đi sau cái lời của Đức Phật dạy. Thành ra mình nắm ngay chỗ cái gốc này là nó sẽ an toàn, chúng ta không có bị ai lật ngược hoặc là không có bị ai mà như là trả phá, vân vân. Nếu mà chúng ta đi đúng cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta ôm ngay chỗ đó để mà chúng ta thực hành. Vậy thì ở trong cái điều này thì đối với cái thuyết tiền định đó, là người ta cho rằng là những cái chuyện nó xảy ra có sự sắp đặt trước của một ai đó. Còn đối với cái kỳ nghiệp đó là ở trong Phật giáo thì là do cái nhân ở trong quá khứ mình đã tạo, bây giờ nó cho chúng ta cái kết quả là kéo dài hạnh phúc hay là kéo dài cái sự đau khổ. Như vậy gọi là kỳ nghiệp. Đây là những cái điểm nó khác nhau, con xin được trình bày. Cũng hơi mất thời gian, mong thượng tọa và quý vị hoan hỷ. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà Đa.
sau thứ chương trình sự thọ đại lễ Phật kính xin được công chi Phật tử có thấy sự thọ đang có mặt trong rung hay không? Dường như là chứ tôi không thấy sự thọ đang có mặt trong rung. Hôm nay có lẽ là ở phần cuối chỉ còn có chúng tôi về đại lý pháp tính, do vậy chúng tôi đề đại lý pháp tính nghỉ một chút để chúng tôi nói thêm một vài điều. Thứ thì khi được chúng ta đề cập đến thiện nghiệp thì chúng ta cũng nên hiểu một cái nguyên tắc của nghiệp báo, nó cũng giống như tất cả những cái nguyên tắc khác, đó là cái sức mạnh nổi trội nó luôn luôn lấn át những cái nghiệp yếu, bao giờ cũng vậy. Đây là cái định luật rất là tự nhiên, như mình trồng cây, cái cây này nó mạnh thì nó vươn lên. Ở trong cuộc đời này nó có những cái thứ mà nó có thế mạnh thì nó lớn nhất. Chúng ta cũng có thể nói một cái nói chung chung là cái này nó hoàn toàn cái kia nó hoàn toàn. Ví dụ như quý vị thấy ở một vài nơi ở vùng sông nước thì những cái loài cây thủy cảnh, những cái loài cây mà dưới nước thì nó mọc nhiều, những trong khi những cái vùng sơn cước thì những cái loài cây ở trên núi đó cho chúng ta biết một cái cuộc sống khác. Thì trong cuộc đời của chúng ta cũng tương tự như vậy. Mỗi một cuộc sống thưa quý vị nó có một cái thế mạnh riêng, và nếu dịp quá khứ mà nó mạnh thì nó lớn nhất như hiện tại, mà nhiều tại mạnh thì nó lớn nhất như quá khứ, là nó không có nhất, nó không có tính gọi là cố định. Riêng đối với người Phật tử thì chúng ta rất là tin vào cái nỗ lực hiện tại của mình. Nếu chúng ta có cái dịp quá khứ như thế nào không cần biết, nhưng mà hiện tại sẽ càng ra công càng nỗ lực thì công việc nó càng tốt hơn, đó là điều chắc chắn. Chúng ta đừng bao giờ cảm thấy chán nản và cảm thấy chán nản khi mà mình nên so sánh mình với người khác, nhưng mà mình nên nhận thức được rằng mỗi một cái nỗ lực của ngày hôm nay nó làm cho chúng ta tốt hơn ngày hôm qua. Lấy ví dụ như là một ngày mà mình nghe pháp thì nó tốt hơn là một ngày không nghe pháp. Một ngày mà mình có làm được việc thiện thì ngày đó tốt hơn một ngày không làm được việc thiện. Ở trong kinh Đức Phật ngài dạy, kinh về kinh Thắng Hạnh thì ngài dạy rằng một cái người có ý thức và có lớn mạnh ở trong giáo pháp thì luôn luôn thấy là rằng ngày nào thân nghiệp thiện thiện, khẩu nghiệp thiện thiện và ý nghiệp thiện thiện nữa thì ngày đó ngày cát tường vẫn bình thanh thông. Do vậy chúng ta không có nói rằng hãy cái gì mình làm nó đều thay đổi được gì hết, nhưng mà chúng ta phải quan niệm là thứ nhất là có được sự phấn đấu hơn là không có sự phấn đấu, có được sự phấn đấu hơn là xuôi tay, có được sự phấn đấu hơn là phó mặc. Và điểm thứ hai là sự tu tập nào nó cũng có lợi lạc hết. Cho dù là 2 giờ nghe pháp, cho dù là 1 giờ nghe pháp, cho dù là nửa giờ nghe pháp, thì cái nào cũng ít, cái nào cũng ít. Chúng ta đừng có nghĩ là phải phải chờ cho đến khi mà mình thay đổi hoàn toàn một gì. Có những khi thứ gì chúng ta đi hành hương, trên đường đi hành hương thì chúng ta cũng nghĩ rằng cái vụ gần như sẽ có kết quả này hay kết quả khác, nhưng mà chúng ta biết rằng những cái giờ chúng ta đến trước những ngôi tháp, giờ đến trước thánh tích quỳ xuống để đảnh lễ, mỗi một cái giờ phút như vậy nó đều có giá trị, và chúng ta sống bằng những giá trị đó thôi, chứ đừng nghĩ chuyện sai được. Thì cũng tương tự như vậy, một ngày một buổi mà mình tương tự như buổi sáng hôm nay, chúng ta có thể để cho 2 giờ đồng hồ trôi qua một cách bình thường, và buổi sáng thì tắm rửa ăn uống rồi lái xe đi, nhưng mà nếu chúng ta có 2 giờ nghe pháp và 2 giờ nghe pháp, nó không có nghe được nhiều cũng nghe không được ít, ít nhất là chúng ta cũng nhớ rằng Đức Phật ngài có dạy về nghiệp báo, Đức Phật ngài có dạy về nhân quả, một chút thôi nó cũng nó cũng tạo cho chúng ta được sự an lạc. Nên khi trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy rằng đừng có xem cái gì chỉ nhỏ mà không làm, nó cũng giống như là cái bình mà từng giọt nước nó sẽ làm tràn đầy cái cuộc đời. Cái gì những cái tích tập qua thời gian đối với thiện nghiệp nhỏ nó sẽ trở thành lớn. Nên chúng tôi tin rằng người hiểu đạo là không bao giờ phó mặc, người đi hiểu đạo không bao giờ sống với số mệnh của mình mà luôn luôn sống phấn đấu với cách chiêu từng chút nghị lực của mình và cái hoan hỷ với từng cái nỗ lực nhỏ của mình. Những lượng nỗ lực nhỏ đó nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cái an lạc. Thứ gì trước khi được biết rằng Thượng Tọa Hoằng Đăng đã trở lại, như một câu hỏi đầu tiên là không biết Thượng Tọa Hoằng Đăng có nghe rõ không? Nếu Thượng Tọa Hoằng Đăng nghe được thì xin thỉnh Thượng Tọa Hoằng Đăng có hiện trả lời cho một thảo luận trước sau. Hôm nay trong rừng chỉ có bạn chúng ta thôi. Thượng Tọa Hoằng Đăng, chúng ta nói về mỗi một cái cảnh giới chúng sanh có một cái sự quen thuộc, mỗi một cảnh giới thì chúng sanh có một cái giá trị hạnh phúc khác nhau. Ví dụ như ở cõi Phạm Thiên thì chúng sanh sống với thiền định, ở cõi trời dục giới thì sẽ sống với thiên phục thiên lạc, ở đời người mà sống chúng ta sống còn bằng những cái giá trị chân lệch, mình giàu hơn người ta, mình đẹp hơn người ta thì mình có thể được hạnh phúc hơn, hãnh diện hơn. Thì nó có một câu hỏi mà tôi hỏi như vậy là nếu mà chúng sanh mà quen với cõi người rồi, vừa quen sống với cõi người, hiểu như vậy rồi đi sanh cõi trời, mình có thể sự hạnh phúc hay không? Hay là chúng ta giống như những người lớn tuổi ở Việt Nam rồi qua bên Mỹ cảm thấy chán nản nó bỏ về. Này có nhiều người thắc mắc là mình thích internet, mình tên lên tên cõi trời cũng internet, mình thích đi shopping mà về cõi trời cũng shopping, mình thích đánh cờ mà trên cõi trời cũng đánh cờ. Vì vậy nếu chúng ta sanh về thế giới thì có cái gì làm cho chúng ta hạnh phúc không? Tôi xin Thượng Tọa Đăng quan nghị cho một bài chia sẻ.
Ở trong cái câu hỏi hiện tại thì anh xin trình bày
bởi vì nếu mình nói mình tâm từ kiếp người qua cái kiếp như là kiếp thú đi thì kiếp thú mình cũng có cái lối sống của các con thú, cũng như vậy mình tâm về làm người làm trời thì cũng có kiếp sống của các vị trời. Nhưng mà một kiếp sống mà mình có hai cái lựa chọn thì nó khác. Ví dụ như mình ở Việt Nam mình có quê xứ sở là có quê xứ sở thứ hai, nhưng mà ngược lại dù mình đi quê xứ sở thứ hai rồi nhưng mà mình vẫn nhớ như về cái gì mà ở quê hương thứ nhất nên mình không muốn ở quê hương thứ hai. Bởi vì nhiều khi á mình nói giống như bây giờ những cái người mà ở vùng miền Trung, tôi về rồi đó, chúng tôi quê thì miền Trung, mình khi mình về mình nhìn thấy đất đai nó cằn cỗi rồi, thậm chí mình thấy nghèo khổ quá đi, tắm á, ủi gì biết ung thư vậy mà tới 10 giờ tối tôi mới được xuống dưới sông tắm, chạy trong nhà không có nhà tắm gì. Thành ra mỗi lần mà chúng tôi thấy từ cái nhà thấp mà nóng nóng, mỗi lần mỗi buổi nóng rồi tôi ra bụi tre, chúng tôi dăng tre, dăng cái cây trên, dăng cái giỏng trên cái tre mà nằm nó hồi nó bọt tre rớt nó ngứa mà, rồi mình cũng kham nhẫn mình chịu tới chiều tối mới tới 8-10 giờ tối là người ta tắm xong rồi mình mới xuống sông tắm được, ta lùa xuống sông nó tắm thầy xong. Bởi vậy rồi nhiều khi mình thấy rằng mình vẫn thấy ở trong đây vẫn thích hơn ở quê, biết rằng quê là hồi xưa là ông nội bà nội ông cố bà cố rồi mẹ bà mãi ở rồi đó, nhưng mà giờ mình nhìn không có thích. Nhưng mà có những người họ không có bỏ quê được, quê hương chụp một cái ngọt hay là quê hương có nhiều kỷ niệm nhớ thương. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta phải tìm cái sự suy nghĩ cho nó phù hợp. Bởi vì tâm hợi hiện tại này thì chúng ta là nghe những cái vị mà trình bày về cái kiếp sống này và kiếp sống sau đó. Bởi vì khi mà chúng ta sanh vào cái kiếp sống sau làm cái kiếp phù thắng lên loại rất là nhiều. Phù thắng là gì? Mình sanh ra đó là mình biết mình
từ đâu mình sanh về đây. À, mình biết mình ở nhân loại, mình làm phước gì mình sanh về cõi trời. Nên khi tiên họ sanh ở cõi trời, họ biết. Và ở cõi trời đó, như là có những cái tiên nhãn không. À, có những cái mắt họ nhìn thấy. À, thấy nhân loại loại này, mình thấy họ khổ. Cũng như giờ mình một cái người dân sung sướng rồi mình thu nhập cao rồi mình thấy những người họ thu nhập một ngày mà được 10 ngàn, ví dụ chúng tôi có lúc chúng tôi qua bên Miến Điện chúng tôi thấy cái người mà thợ đó họ làm mà một ngày như vậy có 1 ngàn chạc có 10 ngàn từ Việt Nam họ làm cả ngày như vậy đó. Chúng tôi thì lúc bây giờ nghĩ bên Việt Nam làm dở nó một ngày cũng phải 150-200 ngàn. Mà bên Miến Điện họ làm ngày như vậy có ngàn chạc khoảng 10 ngàn từ Việt Nam thôi. Mình tâm qua mình làm nổi chứ, nghĩ vậy. Nên quý vị thấy cũng như bây giờ có một người nào mà họ ở cõi trời đó, họ thấy cõi nhân loại của mình, quý vị thấy không? 50 năm của cõi nhân loại chúng ta mà một ngày đêm cõi trời thì đại 30 ngày, tháng 12 tháng 1 năm, cõi đã sống được 500 tuổi thọ. À, 500 tuổi thọ nó rất lâu đối với cõi nhân loại chúng ta. Mà cõi nhân loại chúng ta thì chúng ta phải làm tỷ nông công thương ngư tiều canh một kiếp sống. Còn cõi trời thì ăn, muốn ăn thì có đồ ăn thượng vị. Muốn mặc thì có y phục thượng vị, màu gì cũng được hết, kiểu gì cũng có hết. Rồi muốn qua bảo điện, loại qua gì nó hiện ra qua đó. À, nên mình thấy rằng cõi trời là một cái hạnh phúc. Ví dụ bây giờ quý vị thấy không? Bên quảng trường đỏ, bên tô đó người ta sắp qua ra. Biết bao nhiêu công của những người họ đã sắp được một cái quảng trường bông hoa. Nhưng mà nếu bị chư thiên muốn bông hoa, cái loại nào thì nó hiện ra loại đó. Ừ. Nên cái cõi trời á, chúng tôi lúc mà Trung Nguyên còn ở bên Việt Nam thì Trung Nguyên nói nếu mà lên cõi trời đau lợi là thật sự một cái người hạnh phúc mà lên tới cõi trời đau lợi mới thấy là hạnh phúc. Cái hạnh phúc cõi trời đau lợi nó tột đỉnh. Nó tột đỉnh là cái giường năm đá, cái giường hoa năm đá, rồi nhà cái giảng đường của Thông Má, rồi trên đó ngọc hà châu báu, rồi có những cái kỳ trân dị bảo, rồi những loại mà ở cõi nhân loại không bao giờ có được những cõi chư thiên. À, rồi cõi chư thiên nó không có phải như là ảnh hưởng nắng lạnh nóng lạnh đầu chư thiên đó là họ do cái phước báo của họ. Nên chúng ta thấy rằng nếu mà so sánh bây giờ mình chỉ cần mình sống mà ở cõi nhân loại thì thôi, mình ở một cái thành phố nào mình ở có máy lạnh rồi trời nóng mà có máy lạnh mình ở. Bây giờ tới chỗ nào đó nhiệt độ 3-4-50 độ mà không có máy lạnh mình ở một trẻ bữa mà thấy cũng khổ rồi. À, thì mình thấy ở cõi trời mà thôi cũng loại cái thuốc của cõi trời, cái tuổi thọ cõi trời dung tắc thiên hương thiên vị thiên tục thiên giới thiên sinh thiên giới hoàn hạn cái gì cũng thù thắng thì không thể nào mình nói rằng mình không muốn gì cõi trời. Ở trong kinh tế ví dụ như một cái người mà bị nhấn xuống hầm phân á mà đem lên là tắm rửa bằng căm giò nước thơm. Tại bây giờ kêu mình nó nhảy vào cái hầm phân người đó chịu không? Người đó không, người đó không bao giờ, giờ cái đè ép họ cách gì cũng không chịu nhảy vào hầm phân. Cái hầm phân là do bọn họ biết rồi, cõi nhân loại cũng vậy đó quý vị. Quý vị nghe nói cõi nhân loại của mình mồ hôi mà nó bốc ra là chi tiêu họ nghe họ bịt mũi. Thì chi tiêu họ ăn một thực họ không có bài tiết ra phẩm và cái tiểu như chúng ta. Thành ở cõi trời, nó cái hạnh phúc của cõi trời nó nhiều. Bây giờ mình nói là có nhiều người họ đi qua nước ngoài mà họ không sống được là gì, không có người tâm sự, không có người nói, rồi họ không biết nổi tiếng, rồi họ đi đứng bằng xe họ không biết chạy, rồi họ thấy thôi. Chứ còn cái nhóm trẻ mà họ đi qua bệnh thì họ cái cảnh sống xa qua mà ngày kia nọ họ rất là thích, nhưng mà người già thì họ lại khác. Nên thường thường mình nói vấn đề này thì họ đến các loại tuổi và các cái tầm nhận thức của mọi người khác nhau. Còn nói về cõi trời là do cái phước báo thì nó không giống như là cõi những loại chúng ta, tiên nữ cũng đẹp. Nên nhiều khi quý vị nghe nói một cái vị tiên, một cái vị mà của thiên chủ, của vị đức trời này, của vị mà vua chuyển lên đánh vương thôi. Mùa nóng thì đụng vào cái người nữ đó nó mát, mùa mát thì mùa lạnh thì đụng vào cái người nữ đó nó ấm. Mình nói là nữ báo, còn cõi chư thiên nó còn nhiều hơn vậy nữa. À, thì cõi chư thiên nó còn nhiều hàng ngàn thiên nữ mà nó diễn tiều hơn nữa, nó còn đặc biệt hơn nữa. Thành ra cái cõi trời nó là một cõi dục mà cao, mà cõi trời dục cao nên tưởng tượng như thế là cõi trời dục cao. Ừ, thì cái phước báo chúng sanh, nhưng mà rồi cái tâm của chúng sanh ở cõi trời đó nó cũng tế nhị lên quý vị. nên quý vị biết rằng những cõi trời cao cái sự mà người con người ta rất là tế nhị chứ nó không phải thô tháo, mà chúng ta thấy vào xuất sanh thì thô tháo và vấn đề mà duy trì nội giống, nhưng mà là người là tiên tiên trời cõi mà cao lên đó thì họ không có thô tháo mà họ có cái sự mà trong kinh đó là họ chỉ cần nắm tay thôi là họ có mạng làm dục rồi, chứ họ không có thô tháo như cõi rồi những cõi trời cao. Thành ra cái vấn đề này đó thì kinh mô tả rất là nhiều, nhưng mà do Đức Phật nói là do cái tâm của người đó, do cái tâm của người đó, mà cái tâm của người đó càng ngày càng tế nhị lên. Nên quý vị thấy một cái người mà hưởng dục lạc đâu bằng cái người mà hưởng cái tiền lạc đâu. Cái tiền lạc là ly dục ly ác, một tiền pháp chính mà tu một trạng thái bị lạc do ly dục tâm, phải sơ tiền. Nên những người mà chứng cơ thiền đó thì cái lạc phi tế, mà cái lạc đó nó làm cho cái tâm nó không có thân thận, nó không bị tham dục, nó không bị trảo, nó không bị tôn trọng thiện nghiêng. Còn những người ở cõi khác, cõi thấp hơn thì lại có những cái dục mà tương đối là nói nó không giống như là những cái hạnh phúc mà tiền lạc của chi thiên, phạm thiên. Còn cái hạnh phúc chi thiên cũng tùy cõi thấp cõi cao. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con chỉ trình bày là do cái sự nhận thức của chúng sanh đó, họ có cái nhận thức là họ thấy họ thù thắng hơn. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng như là cái nàng giọng cô mà nàng về nàng nói nàng sanh của hồng người 55 năm rồi mà bằng cõi trời có đang một buổi cõi trời đau lợi thì cái chủ đế thích lắc đầu rồi. Cái chủ đế thích nói rằng cái cõi người ngắn ngủi vậy 55 năm mới bằng có buổi hơn buổi sáng của trời đau lợi thôi. Mà nàng dưới đó là đặt hết một kiếp rồi thì cõi người ta làm cái gì? Thì quý vị thấy rằng cái cõi trời đó là chúng sanh đó, họ sống cái thời gian tuổi thọ họ lâu dài mà họ có những cái thành công, họ biết được họ từ đâu sanh về đây do cái phước gì, rồi họ thấy được những cảnh giới mà siêu thiên thấp, rồi những cõi người cực khổ mà làm lụng, còn những vị trí kia thì họ không phải làm lụng để họ sống. Họ phải không phải làm lụng để kiếm bông hoa áo quần, họ tự muốn là có, họ tự cái phước của họ hiện ra. Thành ra mà chúng ta cứ suy nghĩ bây giờ một người phải lao tâm khổ tứ để mà có mà làm lụng chất giả, mà cơm không ăn, không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bây giờ tự nhiên mà giờ cơm áo có cẳng vậy mình thấy hai cảnh giới tâm thể khác nhau rồi. Mình chỉ nói như vậy thôi, mình thấy cái kia là hạnh phúc rồi. Thì do cái tâm của người đó hướng nữa, thành ra trong câu hỏi của họ thì có kinh trình bày như vậy. Nếu có gì thì họ nói thêm mình cũng dẫn với những người.
Sau chúng ta kính thiên Thượng Tọa Pháp Đăng bây giờ chúng ta trở lại với Đại Đức Pháp Tính. Anh Đại Sư Pháp Tính còn ngồi có mặt ở trong rung cơ. Đại Đức Tính có còn có mặt ở trong rung cơ. Muốn thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời câu thương lượng tiếp theo. Đại Đức Pháp Tính có nhiều người quan niệm rằng mình tự tử có nghĩa là mình của bất đi cái nào mình không muốn trả cái nghiệp mình nữa, và cũng có nhiều người nói rằng mình phải trả hết cái nghiệp mình đi, nhớ là phải trả nghiệp mình. Thì hai cái quan niệm, một bên đó là muốn từ chối, không muốn tiếp tục chịu đựng, một bên đó là muốn là mình phải trả cái hết nghiệp của mình, thì hai quan điểm đó sai ở điểm nào, và có điểm nào mà chúng ta cần phải suy nghĩ, xin được ý kiến của đại đức Phật.
Nam mô Bụt Đà Giác. Một lần nữa con xin kính lễ với đến Thượng Tọa Sư Cảnh, đại đức Phật, Thượng Tọa Pháp Đăng, đại đức Minh An cũng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng Thượng Tôn, kính thưa Thượng Tọa, kính thưa quý vị. Đối với hai cái quan điểm, hai cái quan điểm tự tử và trả nghiệp, thì thật sự ra đó, cái điều này, hai cái quan điểm này theo như chúng tôi nghĩ rằng không có cái điểm nào mà đối với trong hai trường hợp này nó không có cái điểm nào mà để mà nó thỏa mãn cái đời sống của chúng ta. Thí dụ như chúng ta thấy rằng tự tử là
không thể chấp nhận được. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái khổ ở trên thế gian này, ở cái khổ trên cuộc đời này, có nhiều khi mình còn tránh được, mình né được, và có thể còn có nhiều khi cái khổ này mình có thể chịu đựng được. Nhưng mà cái khổ của chết đó, bằng cách tự tử đó, là có nghĩa là mình chịu không nổi. Thí dụ như giờ cái người đó người ta uống thuốc vào đến nỗi người ta đau quá, người ta chịu không nổi đến nỗi mà nó đứt ruột, đứt gan gì đó, rồi nó dẫn đến cái sự tắc thở. Thì quý vị thấy rằng so ra cái khổ mà mình đang gánh chịu và cái khổ mà mình uống cái chai thuốc vô mà để mà nó bứt ruột, bứt cái đường thở của mình, thì quý vị thấy rằng do mình chịu không nổi nó mới bứt, nó mới chết. Thì cái chết này nó sẽ dẫn chúng ta đến khổ cảnh, hoặc là ngay trong cái lúc đó chúng ta bị một cái sự đau đớn mình chịu không nổi. Thành ra quý vị thấy rằng cái quan điểm mà nói về sự tử là nó không có thích hợp, nó không thích hợp. Rồi cái quan điểm mà mình trả hết nghiệp, mình trả nghiệp đó, thì ở trong cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng chỉ có mình sống mà mình biết tạo những cái thiện pháp, hoặc là mình tu tập những cái pháp kham nhẫn, thì lúc đó có thể rằng là chúng ta sẽ tránh né được những cái ác nghiệp. Vì sao mà chúng tôi nói rằng là trả không hết nghiệp, quý vị? Quý vị nhớ lại câu Phật ngôn mà Đức Phật đã nói với các vị tỳ kheo, cái máu của các vị nó đã đổ ra nhiều hơn nước ở trong cuốn biển. Khi đó các vị tỳ kheo không có hiểu, thành ra đã hỏi Đức Phật và Đức Phật đã trả lời cho các vị tỳ kheo nghe là ở trong quá khứ mình đã từng, các vị đã từng làm trộm, làm cướp, làm vua, làm quan, làm đủ thứ, làm thôn buôn, vân vân. Thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta gom chừng vài kiếp thôi, gom chừng một chục kiếp thôi, mà chúng ta làm cái người đồ tể, hoặc là người giết mổ, hoặc là người săn bắn, vân vân, thì quý vị thấy rõ ràng là cái nghiệp nó sẽ trổ quả ở trong kiếp này, làm sao mà chúng ta chịu nổi, làm sao mà chúng ta trả được hết cái nghiệp đó, không thể nào hết nổi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta mới bị một cái chứng bệnh gì đó thôi, ung thư gan hoặc là ung thư phổi thôi, thì người ta đã chịu không nổi rồi, chịu không nổi rồi. Vậy thì những cái nghiệp ở trong quá khứ mà nó cứ cho chúng ta quả liên tục thì chúng ta không thể nào mà chúng ta trả hết, hoặc là không thể nào mà chúng ta chịu đựng ở trong cái hoàn cảnh đó. Thành ra đó, ở trong cái điều này thì đối với cái vấn đề mà tự tử thì ở trong Phật giáo của chúng ta không chấp nhận rồi. Còn đối với trả nghiệp có thể là chúng ta trả bằng cách này, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta kham nhẫn, đối với bệnh chúng ta cũng kham nhẫn, đối với sự thiếu thốn vật chất, hoặc là chúng ta bị hắt hủi vân vân, thì chúng ta cũng kham nhẫn. Mà trong những cái lúc kham nhẫn đó chúng ta chịu đựng và chúng ta biết tạo những thiện pháp, chúng ta tạo những thiện pháp như ở trong bài kinh Hạt Muối mà Đức Phật đã thuyết giảng. Có nghĩa là chúng ta tạo cái thiện pháp như thế nào đó mà nó làm trong cái lúc đó, ví dụ như là cái chứng bệnh của chúng ta đau, chúng ta bị đau về đường ruột đi, hoặc là ung thư đi, thì chúng ta phải tạo cái phước nó nhiều để gì, để nó cũng như là chúng ta nương vào cái phước đó để mà nó qua cái cơn đau của cái cơn bệnh ung thư đó, vân vân. Thì chúng ta tạo bằng cái cách này, chúng ta sẽ tạo bằng cái cách này, y như là cái chứng bệnh đó chúng ta tưởng tượng như là một cái hạt muối, và chúng ta đổ nhiều cái lưu nước vào, chúng ta đổ nhiều cái lưu nước vào, thành ra nó không có làm cái dòng nước đó nó bị mặn. Thì cũng vậy, cái chứng bệnh đó nó ví dụ như mình đau về cái thân, nhưng mà tâm của chúng ta cố gắng ở trong khi đó chúng ta đừng để đau, đừng để bệnh, thân của chúng ta bệnh mà chúng ta đừng để tâm chúng ta bệnh, thì nhờ như vậy chúng ta trả nghiệp. Chúng ta trải nghiệm bằng cái cách đó đến chí vị, để chúng ta có cơ hội chúng ta lướt qua. Vì như ở trong bài kinh mà nói về cái hạt muối thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói là cái nước nó nhiều mà cái muối nó ít thì nó không có làm cho cái dòng nước nó bị mặn. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tạo những cái thiện nghiệp nó nhiều thì nó sẽ khỏa mất cái cơn bệnh của chúng ta. Điều này quý vị, chúng tôi có gặp rất là nhiều quý vị. Mình thấy rằng nó có nhiều cái sự trùng hợp. Cũng như cách đây 2 năm, chúng tôi có một cái người bạn rất là thân ở ngoài đời ngày xưa. thì cái người này đang bị cái chứng bệnh tiểu đường, đang bị cái chứng bệnh tiểu đường, thì nghĩ rằng là cái nó di căn mà nó lên tới cặp mắt của người đó rồi, nó có nghĩa là cặp mắt của người này sẽ sắp sửa bị mù luôn. Bây giờ chỉ còn đi ở ngoài, chỉ còn thấy nó mờ mờ, và lúc nào cái nước mắt nó cũng chảy. Thành ra khi đó chúng tôi mới thấy rằng là tội nghiệp cái người bạn này. Chúng tôi khuyên nên thì bây giờ trước mình cũng chết, sau mình cũng chết, thì mình chết sao mà nó có cái phước mình đem theo, chứ không thôi là mình để lại, khi mà mình tắt thở là mình để lại những cái tài sản nó nhiều quá cũng không làm gì được, không có đem theo được. Cái đó thì khi mà chúng tôi giải thích đó, thì cái người này người ta cũng chấp nhận, tại vì người ta nhìn lại từ trước tới giờ người ta thấy rất là nhiều người chết rồi, không có ai đem theo được cái món gì hết. Thành ra cái anh chàng này ảnh nghe lời chúng tôi, ảnh lấy cái số tiền của ảnh có, lúc đó chắc cũng chúng tôi nghĩ rằng chắc cũng chích ra được 1/4 hay là 1/10 gì đó. Ảnh mua rất là nhiều gạo, ảnh mua rất là nhiều gạo. Cứ bất cứ một cái chùa nào ở xung quanh, ở trong cái thành phố Biên Hòa, hoặc là ở xa xa hơn cái xíu thôi. Nói chung là anh lúc đó anh không phân biệt cái chùa nào nữa hết, không phân biệt cái gì hết. Hãy mà cái chỗ nào mà anh biết đến thì anh cứ chở một tạ gạo rồi đó để mà anh làm phước. Ngay cả những cái chỗ nuôi người già hoặc là cô nhi vân vân, ngay cả thậm chí ở trong tù anh cũng đem lại cho nữa. Thì làm ở đâu thì một cái thời gian cũng cả tháng trời quý vị, thì vô tình trong cái khi đi làm những cái phước bố thí đó, thì anh ta gặp được một cái ông cũng nhà quê thôi. Ông chỉ cho uống cái loại lá dứa với cái loại cái lá gì chúng tôi nhớ không có rõ, nhưng mà chúng tôi nhớ cái lá nó rất là tầm thường, chỉ có hái cái lá nó về phơ khô rồi uống hai cái nước, như là thường ngày mình uống cái nước nấu chín đó, thì bây giờ mình không uống cái nước nấu chín nữa mà mình uống cái nước bằng cái lá đó. Thì quý vị thấy rằng một thời gian sau thì quá giải được cái bệnh tiểu đường, có nghĩa là nó không bị tăng đường nữa, và cái nó không có di căn lên mắt, và trở lại bình thường nếu mà giữ đúng cái uống cái nước đó và cái chế độ đó. Thì chúng tôi kể ra cái chuyện này quý vị, ý là chúng tôi muốn nói rằng có lúc đó thì quý vị thấy rằng đối với cái nghiệp mà nó cho cái chứng bệnh đó, bây giờ anh ta phải kham nhẫn, phải kham nhẫn chịu đựng, và biết làm phước bằng cách này bằng cách kia. Thì chúng tôi nghĩ rằng là do cái quả ác nghiệp nó trổ cho anh ta đến khoảng thời gian đó, rồi cũng do cái sự làm phước ở trong hiện tại mà gặp một cái người cũng như là một cái người nhà quê bình thường thôi. Tại vì hồi xưa cha người ta bệnh rồi, người ta có kinh nghiệm đó, là người ta chỉ lại. Thành ra quý vị thấy rằng ở ngoài đời thì nói phước chủ may thầy vân vân, nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta rằng là chúng ta thấy rằng là do có cái phước nên gặp được cái người thầy hay thuốc giỏi vân vân, thuốc tốt vân vân, thành ra làm cho cái người đó như là chặn đứng được chứng bệnh đó. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng ở trong Phật giáo đó, đối với quan điểm mà tự tử là chúng ta không chấp nhận. Còn nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta kham nhẫn, chúng ta chịu trả nghiệp bằng cách là chúng ta kham nhẫn, và song song á ở đó chúng ta tạo những cái thiện pháp, những cái phước thiện, thì nó sẽ lướt qua được cái sự đau khổ. Nhờ như vậy mà chúng ta có thể thay đổi, chuyển bại thành thắng. Đây là cái cách mà chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo có những cái cách quá giải rất là hay quý vị. Quý vị biết rằng nhiều khi chúng tôi đi tụng kinh cũng vậy, đối với những vị thầy bùa rồi vân vân, thì người ta chỉ có một đường người ta làm thôi, cũng như là cái nghề của người ta ra những cái, ví dụ như cái nghề của người ta có ba bài kinh, hiện ta tụng hết ba bài kinh đó rồi, cái người, cái đương sự mà không có thay đổi thì vân vân, thì người ta cũng đành phải chịu thôi. Nhưng mà ở trong Phật giáo mình rất là hay, có khi quý vị biết rằng có những cái trường hợp khi mà tụng kinh, ví dụ như là chư tăng mình hay hơn thầy bùa, cái chỗ nào quý vị, có thể là mình làm cái chuyện đó không thành công, mình sám hối tam bảo được, rồi bắt đầu là mình, ví dụ như mình sám hối tam bảo, hoặc là chư tỳ khu sám hối với nhau, rồi quán tưởng về tứ vật dụng đã dùng ở trong ngày để trở lại cho giới của mình thanh tịnh, rồi mình tiếp tục mình làm cái công việc của mình. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo có những cách quá giải rất là hay. Còn đối với những cái vị ở bên ngoài Phật giáo này thì hãy mà học được một bài một, bài hai, bài ba như vậy thôi, sử dụng hết ba bài, ba đường quyền đó rồi, thì nếu mà không thắng thì thôi phải thách võ về. Nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta, nếu mà chúng ta tìm kỹ lại thì có rất là nhiều cái điều để mà chúng ta hóa giải cái nghiệp. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của Thượng Tọa Lãnh Nghiêm. Bây giờ con xin lĩnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thà Giang.
Sao Phúc, kính thưa Đại Đức Pháp Tính, câu trả lời của Đại Đức Pháp Tính cũng đã kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính lệnh lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Thượng Tọa Thượng Sư, và xin được kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thà, Nam Mô Bụt Thà Giang.
Dạ, con Nhật Quỳnh xin điềm khuyết cho tri chúng ạ. Sa thú lần hai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa đã tặng. Sa thú lần hai, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở phương ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Giang.
Thank you.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.